Bây giờ nói gì cả. Tu tất xa gọi là bình đẳng, cũng gọi là tánh, vô quán, vô hành. Đây gọi là xả. Ưu tức xa, xa tức là xả. Ưu tức xa là đọc theo tiếng phản, phản âm đó. Từ Bát Cá Na cũng là phản âm, Sa Ma Tha cũng là phản âm. Sa Ma Tha thì tạo dịch là chỉ, từ Bát Cá Na tạo dịch là quán, Ưu tức xa tạo dịch là xả. Đó là những cái danh từ chữ phản dịch âm. Xả là sao? Xả gọi là bình đẳng, bởi vì bình đẳng cả huệ và định. Xả cũng gọi là vô tánh, vô tánh tức là không có tâm. Không có tâm thì gọi đó là xả. Xả gọi là vô quán, bởi vì không có quán cho nên gọi là xả. Vì vậy cho nên nói là khi nào mình quán mà nhọc nhằn quá thì phải xả, là vậy đó, để mình không còn quán nữa. Xả là vô hành, tức là mình không có khởi công dụng, nó gọi là xả. Thì những cái đó là bình đẳng nè, vô tánh nè, vô quán, vô hành, chung lại gọi là xả. Này Thiện Nam Tử, có hai thứ Samatha. Đây là Đức Phật mới chia, bởi vì câu hỏi trên ngài hỏi thế nào là cái tướng của định, của tam muội, cho nên đây ngài mới giải thích về tướng của tam muội, nó có bao nhiêu thứ tướng. Học hết bài kinh này là quý vị biết tất cả hôn tu thiền. Samatha tức là chỉ, nó có hai thứ chỉ. Một là chỉ thế gian, hai là chỉ xuất thế gian. Cái phương pháp chỉ về thế gian, cái phương pháp chỉ về xuất thế gian. Phương pháp chỉ nào là thế gian, phương pháp chỉ nào xuất thế gian. Tôi ví dụ như khi nãy tôi nói đó, có nhiều người họ cũng mà dùng cái phương tiện hay ngồi lại họ tưởng, hoặc vẽ cái dòng đỏ hoặc cái dòng xanh ở trong vách tường, cái hồi ở trong họ tưởng, hoặc là đốt cây hương, họ ngồi ở trong nhìn cây hương, thì cái đó là phương pháp chỉ đó. Mà chỉ đó cũng gì chỉ cho cái vàng, chỉ mà không có giải thoát nổi, chỉ là tâm họ y nhân mà thôi, chứ họ không có giải thoát. Cho nên cái chỉ đó là chỉ thế gian. Còn là chỉ xuất thế gian là thế nào? Tức là cái chỉ mà mình do biết được tham, sân, si là tội lỗi. Cho nên tham vừa dấy lên, mình quở mắng á, mày là gốc tội lỗi, ta không theo, dừng lại. Thì cái chỉ đó là chỉ xuất thế. Sân cũng vậy, chỉ sân vừa dấy lên thì mình liền quở mắng nó, mày là gây bao nhiêu tội lỗi cũng gấp tại mày, ta không theo. Đó là chỉ. Rồi suy cũng vậy, những cái ngu si mình cũng quở mắng nó, ngu si, ví dụ như ham ngủ nhiều vân vân, nó mày là gấp ngu si, ta không theo mày. Đó là chỉ cái ngu si. Thì đó là những cái quở mắng cái xấu ở trong lòng mình để dùng nó lại, thì cái đó là chỉ xuất thế. Chỉ là dùng, không phải thì chỉ là soi. Nhưng mà ở đây là mình biết, bởi mình biết có tham sân si là tội lỗi, cho nên mình dùng. Thì cái đó, cái chỉ đó gốc từ trí huệ mà mới biết mà chỉ. Cho nên cái đó là xuất thế. Còn nó chỉ thì là mình chỉ muốn nó dừng mà không biết dừng để làm gì. Còn này mình biết đó là gốc tội lỗi, cho nên mình không theo nó. Thì cái đó là chỉ. Chỉ ra
chỉ
là thường ở trong đó là tật và chiếu. Thì trong đó chỉ chiếu thuộc về quán, mà chỉ tật là chỉ. Hay là chỉ chiếu là huệ, mà chữ tịch là định. Tôi nói nhiều danh từ mà nó đều là hai thứ đó. Cái tu của mình là có hai thứ đó, tịch chiếu chỉ quán định huệ. Nó chỉ có mấy cái đó mà khéo dùng đúng thời đúng lúc thì nó có lợi vô cùng. Thành là như vậy, để thấy rõ hai cái chỉ thế gian và chỉ xuất thế gian. Đó, như vậy mà chia ra hai thứ. Lại có hai thứ thật chẳng thành tựu và thành tựu. À, cái chỉ chưa được thành tựu và cái chỉ được thành tựu. Chẳng thành tựu là nói thanh văn cùng bích chi Phật, thành tựu là nói Phật và Bồ Tát. Bởi vì thanh văn bích chi Phật chỉ được cái tâm nhưng mà chưa hoàn toàn thành tựu, cho nên mới gọi là thanh văn, gọi là bích chi Phật. Còn khi mà được hoàn toàn thành tựu thì đó là Phật. Lại có ba thứ hạ, trung và thượng. Hạ là nói hàng phàm phu, trung là nói hàng thanh văn duyên giác, thượng là nói Phật và Bồ Tát, tức là cái chỉ hạ, chỉ trung, chỉ thượng. Thành ra vì vậy mà nói tu thiền có nhiều bậc đó, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Lại có bốn thứ, một là thối, hai là trụ, ba là tiến, bốn là có lợi ích lớn. Có lợi ích lớn thì đó là bốn cái thứ. Đây là Phật kể gọn về sau đây ngài mới giải thích những cái danh từ của những cái thứ tam muội. Lại có năm thứ chính là năm trí tam muội. Năm trí tam muội đó là gì? Một là vô thực tam muội, hai là vô quá tam muội, ba là thanh ý thanh tịnh nhất tâm tam muội, bốn là nhân quả câu lạc tam muội, năm là thường niệm tam muội. Tam muội tức là chánh định. Một là vô thực tam muội, vô thực thực tam muội, trong khi định mà có ăn hay sao rồi đó nó là vô thực. Thường thường ở trong kinh hay dùng những cái chữ thật, chữ thật á, ví dụ như nói xúc cũng thật, có thật chứ không phải không có thật. Cái gì là thật của xúc? Tức là năm căn, là mắt, là tai, là mũi, là thân, là ý, là thân, mũi, lưỡi, thân, nó xúc chạm với năm trần. Thì cái đó là cái thực của nó là. Thì ở đây cũng vậy, chữ thực cái đây vô thực tam muội, tức là khi mình được cái chánh định mà không còn chạm, không còn mắt mọi cái trần ở bên ngoài nữa thì gọi là vô thực. Hai là vô quá tam muội. Vô quá tức là không có lỗi, tức là tam muội này chặn được tham sân si, hay nói rộng là mạn nghi ác kiến nhân dân, cho nên gọi là vô quá tam muội. Ba là thân ý thanh tịnh nhất tâm tam muội, tức là tâm chuyên nhất làm cho thân và ý đều được thanh tịnh. Bốn là nhân quả câu lạc tam muội, tức là cái tam muội này về nhân về quả đồng được vui hết. Năm là thường niệm tam muội, tức là tam muội này thường niệm như thế này, như có ba bốn cách tam muội mà gọi là thường niệm. Ví dụ như người niệm Phật mà gọi là niệm Phật tam muội đó, thì tức là do niệm Phật mà khi không còn dũng công nữa mà cái niệm ấy vẫn truyền miên không dứt thì gọi là niệm Phật tam muội. Còn nếu cái người tu như tâm tứ niệm xứ, mình chuyên niệm bốn cái đó, chuyên niệm bốn cái đó mà được định, tuy được định mà bốn cái đó mình không quên thì cũng gọi là thường niệm tam muội. Còn nếu mà nói về như tâm kinh trong luận Đại Thừa Khởi Tín của Tổ Mã Minh, thì đối với chân như mình không bao giờ quên, không bao giờ sao lãng, thì cũng gọi là thường niệm tam muội. Tức là hằng hướng về chân như
gọi là cũng thường niệm tam hội, tham thường niệm chân như. Đó là cái lối mà tu. Lại có sáu thứ. Một là quán cốt tam hội, hai là từ tam hội, ba là quán thập nhị nhân duyên tam hội, bốn là sức tức nhập tức tam hội, năm là chánh niệm giác quán tam hội, sáu là quán sanh trụ diệt tam hội. Nó thì cái tam hội này là chánh định, mà chánh định là do quán mà được. Cho nên có nhiều khi quán mà vẫn là thuộc chỉ, chứ phải quán mà là quán, tức là quán mà chỉ tâm ở trong một cái cảnh, một cái tứ trạng đó mãi không dời đổi, thì gọi đó là từ quán mà được chỉ. Như nó là quán cốt tam hội, tức là quán xương á, quán xương tánh, quán thân mình là một bộ xương từ đầu đến chân, mình chia chẻ như xương sọ nè, xương trán nè, xương cằm, xương má, xương mũi vân vân, mình chia ra từng phần, từng mảnh xương từ đầu tới cuối. Rồi mình từ cái xương đó mình đầu quán nó là màu trắng, màu cát, màu như là vỏ ốc. Rồi sau mình quán nó trở thành màu trắng, rồi sau mình quán nó xuất hào quang vân vân, thì cái đó gọi là quán cốt tam muội. Đó cũng là lối tu thiền đó, nhớ cái đây là đều là lối tu thiền hết. Hai là từ tam muội. Đó, từ tam muội tức là mình phát lòng từ, mình ngồi lại, ví dụ trong giờ ngồi thiền, ngồi thiền mà muốn là kêu bằng từ tam muội thì phải làm sao? Mấy cái này thì quý vị chắc nghe thì nhiều mà ít có làm, cũng như hôm rồi xuống dự lễ ở dưới chỗ mà ban tổ chức họ tổ chức cái lễ đài đó, thì họ có để 5 phút và 3 phút nhập từ bi tam muội. Rồi nhập từ bi tam muội thì tới giờ đó họ rung chuông đó thì nhập từ bi im lặng. Im lặng là làm cái gì? Im lặng nó là nhập từ bi tam muội. Và như vậy thì quý vị thấy những người Phật tử thì nó họ làm cái gì? Làm kinh như vậy không nhất là từ tam muội là cái gì. Thành ra đây tôi mới giải thích cho quý vị thấy nhiều khi nghe nói là nhập từ bi quán hay là từ tam muội thì mình phải biết trong khi đó làm cái gì chứ không phải là nhập từ bi đó để làm kinh đó được trời cho thấy cái phút nó qua rồi thôi hoạt động lại. Nói thế này, từ tam muội tức là khi mà mình ngồi thiền vô ngồi nghiêm chỉnh rồi thì mình mới phát khởi cái lòng thương. Thì nếu mà người mới tập á thì mình chỉ phát khởi cái lòng thương cha mẹ anh em, nếu mà người xuất gia thì nhớ lòng thương thầy bạn, mình coi như mình thương thầy mình thiệt là thương, thương bạn thiệt là thương. Rồi mình nghĩ, trong khi mình nghĩ thương á, cái mình nhớ mình giờ yên tĩnh quá, nguyện đem yên tĩnh này mình ban cho thầy mình, ban cho em mình, cho bạn mình. Mình cứ mình tưởng đem hết cái lòng vui vẻ mình ban cho người này, ban cho người kia. Mình cứ lòng mình tưởng như đó, mình tưởng vui vẻ cái an lành của mình ban cho những người đó. Mình tưởng hồi cái mình thấy mình thương người đó thiết tha là thương rồi. Rồi cái mình thấy đó là cái lòng từ mình nó gặp cho mình thành công đối với người đó. Mà tới bao giờ mình ngồi lại mình tưởng như vậy, rồi xả thiền ra mình thấy người đó mình thương đúng như thương mình vậy, mà cái gì vui cái gì khổ của mình cảm thấy cũng như cái vui khổ của người đó, hai bên nó cảm thông với nhau, thì đó là rồi được cái lòng từ đối với người đó. Rồi mình mở ra rộng ra, nhớ tới ví dụ như hồi xưa mình chỉ Phật khởi lòng từ ban cho 3 người, bây giờ ban tới 5 người, tới 10 người, làm cả trăm cả vạn người. Cho tới bây giờ mình thấy lòng từ ban rãi khắp cho chúng sanh. Anh ngồi lại ngồi thiền là mình cứ tưởng lòng từ mình ban cho mọi người khắp hết, ai ai cũng nhờ cái lòng từ mình được yên vui. Anh nói cái từ tâm tâm nguyện thì vậy đó, ngày là không có nghĩ gì khác là chỉ nhớ đem lòng mình ban cho mọi người, mình coi như là mình là người ban phước cho họ vậy đó, đem lòng từ ban cho họ, người nào cũng mình cho họ vui, người kia cũng cho họ vui, cứ nhớ nhớ vậy hoài. Từ bao giờ mình nhớ như vậy mà mình cảm thấy như họ với mình đó là thiết tha, không có rời nhau được, mình thương họ như thương thân mình, thì như vậy tức là lòng từ thành công. Thì như vậy là gọi là từ bi quán. Chứ còn nếu mà mình không có làm cái đó thì nói từ, nhiều khi mình nói tôi có lòng từ bi. Cái lòng từ bi là sao? Cái lòng từ bi là thấy ai khổ thương. Thì thật ra cái thương đó là nhẹ nhõm mà nó chưa có gì. Nếu mà họ đừng có chặt mình ra thì mình thương. Nếu họ chửi mình đi cầu mình ghét liền nè. Tại sao? Ví dụ mình chưa có thương thiệt, thương đó là cái thương có tí do mình nghĩ chút chứ thôi. Còn cái thương mà của lòng từ bi thiệt đó, họ ban rãi rồi, họ quán vậy biết rồi, họ coi mình với chúng sanh như là một chứ. Mình với mọi người có như một. Cho nên người ta dù chửi mình cũng thấy cũng như mình chửi mình. Ví dụ khi nào mình giận mình quá, mình làm gì vậy hết. Mày là đồ ngu si, mày là đồ dại dột như gì, mình nói họ mình cứ giận mình không? Giờ mình quở, mình chửi, mình mắng nó, mình không nhận một tí nào hết. Thì còn bây giờ tại vì mình không quán, không quán cho mọi người như mình, cho nên họ chửi mình, cho mình giận là đó là tại vì mình thấy mình với họ có sự khác. Cho nên cái lòng từ là gì? Tức là ngồi ban cái lòng thương của mình. Mà đó là một thiền cái gì? Thiền quán là vậy đó. Nó dùng cái lòng thương mình mà trang rãi hết mọi người, thì gọi là từ bi quán. Thành ra khi nói nhập từ bi quán là lúc đó mình phải tưởng cái lòng mình ban hết cho mọi người, nghĩa là làm cho mọi người đều được vui vẻ do cái lòng từ của mình đó. Cho nên thì nó từ là ban vui đó, ban vui là dễ dàng, tức là đem cái lòng mình ban rãi cho mọi người. Còn cái kia là từ bi, từ là ban vui, bi là cứ khổ, cứ khó nghĩ như vậy hoài thì thiệt ta chưa phải là từ bi. Cho nên từ đó ta mỗi mà khi mà mình ban vui hết mọi người, mình chỉ còn nhớ tới sự ban vui cho mọi người hết, tâm không còn nghĩ gì hết, đó là được từ tâm hồn. Chỉ đem tâm quán tưởng thôi, mà quán tưởng như ví dụ người quán bạch cốt thì cứ quán tưởng thân mình. Chứ người nào quán tưởng thân người khác thì không hay, phải quán tưởng thân mình. Quán tưởng thân mình nó là từ đầu tới chân mình quán, như mình lọt hết, mình tưởng tượng như những cái hình mà giả trên của tâm đi các cái bộ xương mình đang dạy học đó, mình nhớ vậy đó, từ đầu đến chân kia từng bộ xương, từ đầu đến chân mình quán rồi mình coi như giả hết da thịt, mình chỉ còn thấy xương không. Từ nào mình nhớ mình là bộ xương rõ ràng, bộ xương đi đứng ngồi cũng là bộ xương, thì đó là mình thấy mình thành công. Rồi bộ xương đó ban đầu nó là da nó như giả, rồi làm chừng nào da nó trắng lên, trắng lên chừng nào nó sáng bời lên nó thì đó thành công. Tức là lúc đó được cái định từ sơ thiền tới tứ thiền do quán bạch cốt mà được. Nó nói vậy chứ gì hết, thành cái phương pháp tu thiền nó rất là giản dị nhưng mà nó cũng rất phức tạp. Phức tạp vì trong khi quán đó nó có nhiều cái chứng định nó xuất ra từ thân mình hoặc là nó hiện từ tâm mình. Mình biết quán thì mình quán đi xuống, còn không biết quán thì bị chặn đứng thì tâm nó bình. Ba là quán thật nguyện nhân duyên ta người đó. Bây giờ quán thật nguyện nhân duyên thì cũng do quán thật nguyện nhân duyên đó mà được định. Định thì thực là chữ đó là cánh định. Từ chữ là hai nhân duyên quán sao? Bây giờ quý vị tu lâu rồi biết quán là hai nhân duyên sao không? Đâu là những cái phương pháp, đâu là những phương pháp tu thiền. Tôi nói đã vậy, sau này quý vị có muốn nói rằng ta tu thường biết quán là hai nhân duyên á, thường á thì ta nói chứ quán định minh nhưng hành những thức là ta quán định minh là cái gì đó, nói đi anh như hành những thức không rõ, đọc như câu thần chú định minh nhưng hành những thức, thức nhân pháp, nhân pháp nhân lực nhập, lực nhập nhân thức, thức nhân thọ, thọ nhân ái, nhân thủ, thủ nhân ngữ, thủ nhân thân, thân nhân lão tử, cứ đọc như vậy thì như thành chú như vậy đâu còn quá. Thành ra quán nó phải thế này, người quán thì nó quán như vậy, quán thì phải ngồi lại không tu hết,
Nhưng mình đặt, mình đặt câu hỏi, nó tại sao có già chết, lão tử? Mình đặt câu hỏi hả? Tại sao mà có già chết? Đó là mình đặt một câu hỏi, và mình tự là, tại mình có thân gia, thân này, mình có già chết. Mà hai như vậy là quá, lão tử từ thân mà có. Câu hỏi, mình đặt tại sao mà có thân? À, thân là tại vì cái nghiệp đời trước mình đã tạo, cho nên nó có thân. Người cho là hữu, mà như vậy thân từ hữu mà có. Cái hữu từ đâu mà có, cái nghĩa từ đâu mà có. Cái từ tạo gì, đó là do cái hành động thân khởi ý mình hồi trước. Mà thân khởi ý hồi trước tại sao có? Có tại vì vì mình thức, mình thích cái này, mình thích cái này, mình thích cái kia, cho nên mới có. Đó, thì như vậy cái hữu đó, từ nơi hữu mà có. Mà hữu tại sao mà có cái chất đó? Thì phải nghĩ là chất là tại vì thích, đó là cái hữu từ áo mà có. Đó, cái áo vậy tại sao có? Tại sao có ý thích? Tức là tại có khó nhẫn. Nhẫn cái nào là hay, nhẫn cái kia là đẹp, nhẫn cái nào là tốt. Bởi có thọ nhận cho nên mới có cái áo. Đó, như vậy là áo từ thọ mà có. À, tại sao có thọ? Là tại vì có sức vợ, có mắt, thấy cảnh, lỗ tai nghe tiếng. Tức là có sáu căn sức chạm, sáu tầng cho nên có thọ. Như vậy thọ từ nơi sức mà có. Và tại sao có sức? Là tại có lực nhập. Lực nhập tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Bởi có sáu căn như này cho nên nó có chút 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 sáu tầng. Cho nên chút là từ nơi nơi lực nhập mà có. Nó tại sao mà có sáu căn này có lực nhập? Thì nó do cái bào thai có dâm và sắc, tức là tinh thần là sức, nó trong bào thai hợp lại thì mới có cái thân này. Thì cũng vậy lực nhập từ dâm sắc mà có. Nó tại sao có dâm sắc? Thì nó tại thích mà có. Bởi vì do cái thích nó tới cái đầu thai và trong cái thai mẹ, cái miếng chết một cả tinh thần và vật chất nó thành một đầu thai, cho nên cái dân bắt từ mình thích mà có. Hỏi tại sao mà có thích? Là tại vì cái người giáo chú nó thích đẩy, nó đẩy thích thì tới thọ thai, cho nên đó là thích từ mới hành mà có. Mà tại sao có hành? Bởi vì cái mê lầm cho nên mới có những hành động sai lầm đó. Thành ra gốc từ mê lầm đó. Thì như vậy mình sáng suốt từ đầu tới cuối, rồi cứ lập tái lập lui, vấn đề đã hỏi tái hỏi lui mà mãi. Thì như vậy đó là tiền ra lẽ thật. Mà tiền ra lẽ thật thì trí tâm thậm như đó, hòa lao tâm mới định, gọi là cấm định do quá 12 nhân duyên. Chứ là nếu nói lưu minh hành thức chúng ta thầy trở 1000 năm thì cũng là nhân từ thôi, chứ không có quán gì hết. Đó là cái phương pháp tu. Nhưng mà nhiều khi mình không nhận được cái phương pháp tu đó thì cứ nói à quá là hai nhân duyên, vợ tình hảo hát là hai nhân duyên, mà cứ quá làm sao kể tên giải nghĩa mà không biết cách quá, mà quán là quán vậy đó. Cho nên nói là người dạy người tu mà thấy họ chưa mơ nhiều, tại ta quán 12 nhân duyên. Mà cứ quán 12 nhân duyên là có trí huệ. Tại sao có trí huệ? Thì mới bị thấy lãng tử, tức là già là chết từ đâu mà có. Nó là một tự sinh, tại có sinh như thanh hạng, cứ già chết, đó là một lẽ thật. Phải không? Mà thường được lẽ thật tức là trí huệ, chứ đâu có trí huệ. Và thanh tại sao có là nghiệp, tại cái nghiệp đầy trí tả, cho nên mới có. Thì như vậy chứ mà phân lần, tìm đúng lẽ thật mà do Phật giác ngộ trước kia Phật nói ra, mình tìm đúng là cái lẽ đó, tức là mình trí huệ, phá được như tì. Đó là cái lối tu. Cho nên tu thiền thiệt ra cả trăm cả ngàn cả muôn pháp, chứ đâu phải là một pháp. Nó hiểu rồi thì muốn dạy tu cái nào cũng được, hay cái nào cũng là thiền hết. Còn không hiểu thì không biết dạy cái nào là thiền. Nhưng mà đâu là những cái thiền nào thì nó thuộc về cái thiền của nhị thừa. Đó là chức tích mà tích thân hữu, đó là đế thân thở, là tổ chức cái gì đó. Mà tổ chức này là lực diệu pháp môn, chứ không phải tổ chức gì không. Có nhiều người không hiểu về lực diệu pháp môn. Rồi ký dạ, nhưng nó tổ chức thì ký dạ đế thân thở. 1, 2, 3, 4, 10 bỏ. là bố dạ vậy mang mà nói cho thầy về dạ con bố vậy rồi thang cái cổng gì nữa là con biết làm sao cái lẽ dạ đến rồi mà tôi nói đâu có làm sao biết được
cho nên khi mà đến tổ chức dạ ta đến tới cái giai đoạn nào họ trình bày mình à bây giờ con đến cả giờ không có lọt để thôi bây giờ dừng lại phải qua tiền chức à tiền chức thì khi họ thấy mình thấy họ trình bày nghe được rồi ta dừng lại qua chỉ để khi mà chỉ được rồi phải qua quán quán mà được rồi phải qua hoàng được rồi phải qua tịnh thì như vậy mình nói dạy phương pháp tổ chức nó đến nơi đến chốn chứ đừng cứ dạy đến hơi thở suốt đời sao rồi cũng không có làm gì mà tiến bộ hết đó thành ra cái hơi thở này là vậy đó chứ không phải là chỉ cái hơi thở đến hơi thở ra vô không mà phải truy từ tổ chức từ trước chỉ quán hoàng tịnh à, phải đi như vậy đó tôi nói về cuối cùng của phương pháp tu hơi thở. Năm là chánh niệm giác quán tam muội. À, chánh niệm giác quán tam muội tức là phương pháp này tu thì nó tương tự như trong các cái pháp tu từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền đó, nhưng mà mình phải dùng cái chánh niệm mà quán chiếu. Chánh niệm quán chiếu bằng cách nào? Ví dụ như mình chánh niệm quán chiếu, mình quán cái thân này do tứ đại giả hợp, thì mình cứ quán tới quán lui vấn đề đó là lâu rồi tâm được định, cũng gọi là chánh niệm quán chiếu, hay là quán đến về các pháp do nhân duyên mà có, nó không thiệt, thì mình cứ quán tới quán lui vấn đề đó thì gọi là chánh niệm quán chiếu. Sáu là quán thân trụ diệt tam muội, đó là khi mình quán các pháp thân trụ diệt dị diệt, tức là vốn tướng của các pháp. Ví dụ như mình thấy cái cây à, cây đó mình biết cây này nó từ hộp cầm sanh ra rồi nó lớn lên nó dừng lại thời gian đó, gọi là trụ. Dừng thời gian nó là nó già là dị, già rồi cái nó chết khô là diệt. Mà quán cây cũng vậy, quán người như vậy, quán thì gần cũng vậy, cái gì cũng luôn luôn mà quán như vậy hết thì gọi đó là quán thanh trụ dị diệt. Mà do quán đó là tâm được định, gọi là tâm muội. Đó là nói sáu thứ, bây giờ lại có bảy thứ, chính là bảy giác chi. Một là niệm xứ giác chi, niệm xứ giác chi tức là dùng tứ niệm xứ. Hai là tập tác giác chi, tức là phải chọn lựa trong khi mình tham thiền, mình chọn lựa cái pháp nào là chân, pháp nào là giả để mà mình quán. Ba là tinh tấn giác chi, trong cái khi mình tu mình cố gắng. Bốn là hỷ giác chi, năm là trừ giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi, đó là phương pháp quán thức giác chi. Lại có bảy thứ, một là tu đà hoàng tam muội, hai là tư đà hàm tam muội, ba là a la hàm tam muội, bốn là a la hán tam muội, năm là bích chi phật tam muội, sáu là bồ tát tam muội, bảy là như lai giác chi tam muội. Thì bảy cái phương pháp này là để chỉ cho bảy cái hạng người nhập định. Lại có tám thứ, chính là tám môn giải thoát tam muội. Một là tâm có sắc tướng ngoài quán sắc tướng sắc giải thoát tam muội. Đây là cái lối quán bất định. Cái quán bất định này nó thế này là khi mình ở tâm có sắc tướng, tức là tâm mình có quán thân mình, thân mình nó ô uế, do mà quán thân mình ô uế cũng như là một cái túi đựng đồ dơ, thì đó gọi là tâm có sắc tướng ngoài quán sắc giải thoát tam muội. Rồi mình lại quán cái sắc ở ngoài, tức là quán cái thay chế từ vân vân ở ngoài, tức là ở tâm mình đã biết nó là ô uế, rồi quán tướng ngoài ô uế nữa, thì như vậy đó được giải thoát, thì gọi đó là cái thứ nhất, tâm có sắc tướng ngoài quán sắc giải thoát tam muội. Hai là tâm không sắc tướng ngoài quán sắc giải thoát tam muội. Cái thứ hai là mình không quán thân mình ô uế, mà mình chỉ quán cái thay chết. Mình thấy cái người chết kêu mình thấy à, lần đầu họ mới tắt thở rồi họ lạnh, lạnh tới họ bầm xanh rồi cái lần lần xình lên rồi tới rã rụt rồi tới dòi tửa rồi nó buông ăn, ăn rồi thúi, thúi rồi tới rã hết rồi còn cái xương, bộ xương,
là bộ xương nó đang đốt rồi còn to như vậy, thì quán vậy đó, là quán bên ngoài mà không quán trong thân, thì gọi đó là ngoại sắc tướng. Nhưng mà cứ quán vậy rồi cũng kết luận thân mình cũng giống như vậy đó. Ba là tịnh giải thoát thân chính tam muội. Tịnh giải thoát tức là sau khi quán bất tịnh rồi, bây giờ trở lại quán tịnh. Quán tịnh tức là quán cái một cái lấm xương hay là một cái mảnh xương ở trong người mình, hoặc là ở trên trán ở chỗ này, hoặc là ở cái mũi, hoặc là ở ngực, để là một cái miếng xương này cái mình tưởng như mình lột da thịt ra và còn miếng xương trắng, và miếng xương trắng đó cho mình quán miếng xương đó nó nhìn nó, mình tưởng nó như nó tăng, nó sạch, nó sáng. Ở từ lần đầu một cái miếng xương sáng là lần cho tới khi nào thấy nó phát hào quang lên thì gọi là quán tịnh. Từ quán bất tịnh là chuyển qua quán tịnh. Quán tịnh tâm hội. Thành ra khi quán bất tịnh thành công là gớm lắm. Gớm lắm thì phải qua quán tịnh để trừ cái gớm đó. Tức là thấy thân này như tất cả bộ xương đều phát hào quang hết, sáng cứ như vậy thì hết, lúc đó hết gớm đó. Bốn là không thứ giải thoát tâm hội, đó là quán không. Thì chỗ này tôi cũng nói cho quý vị biết cái tu thiền mà thuộc về quán không, và cái tu thiền mà của thiền tông nói về không, hai cái nó khác nhau chỗ nào. Còn thường là tu thiền mà quán không á, ví dụ như mình tới bây giờ ngồi thiền á, ngồi đây, như tôi ngồi đây á, thì trước hết tôi tưởng cái gì? Tôi tưởng cái không ở trong con người của mình, ví dụ như cái không ở trong lỗ tai, hay không trong lỗ mũi, hay không ở trong cái buồng ngực. Mình tưởng cái không đó bằng đầu nó nhỏ, nhỏ đi, tôi thấy như thấy cái không trong người mình. Mình tưởng mình nhớ cái không mà không nhớ gì hết, nhớ cái, những cái phần không trong người mình mà không nhớ thịt, nhớ xương gì hết. Mình nhớ những cái phần hư không trong người mình đó, mình nhớ mãi năng tay chừng nào nhớ được rồi, thì mình mới tưởng cái hư không đó nó tràn ra trùng cả cái nhà. Rồi khi nào mình nhớ, mình ngồi lại mình chỉ nhớ cái không trùng cả cái nhà mà không nhớ thân, nhớ gì hết. Thì đó là thành công được cái không. Một phần gì đó sau đó mình ngồi mình tưởng cái không, mình quán cái không đó nó trùm cả một cái khu vực chúng ta này hết, nghĩa là không còn thấy cây cối nhà cửa, chỉ thấy toàn là không. Rồi bao giờ mà mình thấy cái không này nó trùm cả tất cả, không còn núi không cây cỏ, hết toàn là không hết, thì cái đó là thành tựu quán không. Mà thành tựu quán không đó thì tất nhiên hơi tới cái gì tức là không vô biên xứ, tức là không vô biên xứ ta muội đó. Tức là lúc đó không, cái không mình tưởng nó không ngàn mét, thì như vậy cái không đó quý vị nhớ gốc từ đâu mà có, từ tưởng mà ra đó. Còn cái không mà của thiền tông đây nó có phá được không? Không có. Thì nói có phá được không này không phải là do tưởng, mà do trí huệ thấy nó phá không có tự tấn. Đó. Cho nên cái không này nó khác hơn cái không mà quán tưởng kia. Tại nhiều người nó tu thiền cái chừng lạc thì không à, cái không không biết lạc thì cái không nào. Nếu thì cái không quán tưởng kia thì cái không của người tu thiền tiểu thừa vừa quán không. Còn cái không mà của phàm phu là cái không là chất không, tức là chất có chất không thì khác nữa. Còn cái tu thiền mà thấy các pháp không có tự tánh thì cái đó là khác. À, nó nói lạc không mà họ biết lạc vào cái không nào, họ không biết. Cho nên mình nhiều khi nghe mình nói tu thiền coi chừng lạc không rồi mình cũng không hiểu, rồi kiến sợ không biết được mình tu nên có lạc gì không không. Nhưng mà sự thật mình không phân biệt được cái không nào. Thành là cái không của phàm phu chắc chết rồi là hết, không còn gì hết, không nhân không quả không tội không phước, đó là cái chất không của phàm phu. Còn không nhị thừa tức là do quán không đó, mà mình quán không. Đó. Còn cái không của tâm thiền tâm nói là do trí thấy các pháp không có tự tánh, cho nên nói là không. Thành ra ba cái không nó khác nhau trời vực. Thành nó nói lạc không thì cái đó không biết lạc thì cái không nào. Cho nên khi mà hỏi tu thiền nói chừng lạc thì không, hỏi thưa lạc thì cái không nào, thử cho họ nói cái không nào cho biết. Cho nên tại vì họ không hiểu cái không, rồi nghe nói không có rồi họ chỉ sợ là lạ, họ không biết. Cho nên cái không như nguyên khí này là quán để đó, từ quán cái không nhỏ tới không lớn thì tới trùm hết tất cả mười phương, không còn thấy cây cối núi sông hết, thì cái đó gọi là thành tựu không như nguyên khí. Rồi kế đó quán thức vô nguyên khí cũng vậy. Thức vô nguyên khí là sao? Tức là quán cái hiểu biết của mình đây. Bắt đầu nó nhỏ ở trong con người mình, và lần lần nó lớn, cái thức cái hiểu biết mà nó trùm ra cả một cái nhà, và cái hiểu biết mà nó trùm ra cả một cái khu vực, rồi lần lần cái hiểu biết nó trùm ra khắp hết tất cả, không còn gì hết, chỉ còn cái hiểu biết mình trùm khắp, thì đó là thức vô biên tướng. Thì cái đó đều là tưởng hết, đó là vô tở hữu xứ giải thoát tam muội, tức là không còn thấy cái chỗ nào hơn. Quán là không còn có người, không còn có cảnh, tất cả đều không có chỗ nơi mà hết, không có chỗ nơi không xứ sở, cho nên gọi là giải thoát không vô sở hữu xứ giải thoát tam muội. Bởi là phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ giải thoát tam muội, thì cái này tức là quán cho tới giết hết những cái tưởng thôi, chỉ còn những cái tưởng tứ lăng tăng tăng thì gọi là phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Đến cái thứ tám là diệt tận định xứ giải thoát tam muội, tức là dứt tận hết những cái tưởng tế nữa, thì tới đó mới giải thoát, thành tới cái thứ tám này mới gọi là thành a la hán. Còn nếu còn tới cái thứ bảy đó mà dừng lại thì bị mắc kẹt về ngoại đạo, không gì cõi trời chứ phi tưởng. Lại cái chín thứ là cửa thứ đệ định, tức là tứ thiền, tứ tham và dứt tận định, gọi là chín. Lại có 10 thứ, chính là 10 nhất thiết tứ tam muội, nhất thiết tứ tam muội đây là một là địa nhất thiết tứ tam muội, thì mấy cái này đều là phương pháp quán của tiểu thừa. Địa nhất thiết tứ tam muội là gì? Tức là mình bây giờ ngồi lên quán thân mình là tứ đại là đất nước gió lửa, bây giờ mình bỏ ba kia, mình cứ nhớ là địa đại, quán thân mình như cái đất trong thân mình á. Toàn mình thấy toàn thân mình là đất hết, thấy đất hết rồi thấy thân đất trong người mình nó trùm ra như hồi nãy quán không ạ, nó trùm ra lần lần, cái đất nó lan rộng ra cả nhà, lan rộng ra cả khu vực, lan rộng cả thế giới, thì gọi là địa nhất thiết tứ tam muội, tức là thấy đất trùm hết tất cả chỗ, từ cái đất trong người mình tưởng cái đất đó nó tàn đầy khắp hết, thì gọi là địa nhất thiết tứ tam muội. Hai là thủy nhất thiết tứ tam muội, ba là quán nước, nó cũng vậy. Trong thân mình bỏ ba cái kia mình chỉ quán nước thôi, nước từ trong thân mình nước trong lần nó tràn ra đầy cả nhà, rồi nước nó đầy cả khu vực, rồi nước nó đầy cả bầu trời, toàn nước không, thì đó là được thủy nhất thiết tứ tam muội. Ba là không nhất thiết tứ tam muội là quán hơi thở mình, hơi thở mình nó ra từ trong người mình để ra cùng hết, ra chút nào mà trồng hết toàn thấy cái hơi không, không còn thấy cái nhà cửa núi sông thấy gì hết, đó gọi là được không nhất thiết tứ tam muội. Bốn là thanh nhất thiết tứ tam muội, thanh tức là màu xanh, màu xanh tức là bây giờ mình dùng cái quán màu, tất nhiên ngồi mình đang một cái miếng giấy màu xanh mình để mình nhìn cái giấy màu xanh, là ban đầu thấy cái màu xanh nó chỉ ở trong cái phạm vi tấm giấy, và lần lần cái màu xanh nó mình tưởng nó tàn ra cho tới bao giờ thấy toàn cả thế giới là màu xanh hết, thì gọi là thanh nhất thiết tứ tam muội. Rồi cái thứ năm là quỳnh nhất thiết tứ tam muội cũng vậy, mình đang cái miếng giấy màu vàng mình dán ra để mình tưởng nhưng màu vàng, mà tưởng là cho tới màu vàng, tưởng màu vàng trùm hết không còn thấy gì khác, chỉ thấy màu vàng không, rồi quỳnh nhất thiết tam muội. Sáu là thiết tức là góc màu đỏ cũng vậy, bảy là bạch tức là quá màu trắng cũng vậy, tám là không nhất thiết tam muội thì giống như cái không hồi nãy, chín là thức nhất thiết tam muội là giống như thức tôi nói hồi nãy, mười là vô sở hữu trí nhất thiết tam muội là giống cái tôi nói nhất thiết hồi nãy. Lại có vô số thứ chính là chư Phật và Bồ Tát, đây gọi là tướng tam muội. Đó thì như vậy quý vị thấy tam cái thiền hết sức là nhiều cách tu thiền, mà thường thường những cái thiền của vị thừa là dùng một cái hình thức,
ví dụ quán màu, màu sắc, hoặc là quán đất nước, đó là quán một cái mà quán chừng nào nó trùm hết thì cái quán nó thành công. À, nó chỉ biết quán một cái đó thôi. À, nó có như được lấy tu vậy đó. Như vậy tức là qua cái phần tam muội rồi, chánh định rồi, bây giờ tới cái phần huệ. Thầy Thượng Nam Tự huệ có hai thứ, thế gian và thuyết thế gian, lại có ba thứ, bát nhã, từ đà tá na và xà na. Đó, có hai thứ huệ thế gian, thuyết thế gian, nó đã dễ hiểu rồi. Huệ thế gian tức là cái khôn ngoan hiểu biết của thế gian đó, những người khôn ngoan lâm lạc học hiểu, học biết những cái chuyện là làm ăn, biết những sách vở thế gian thì gọi là huệ thế gian. Huệ trước thế gian tức là huệ mà do xét biết tất cả các cái pháp giữa này không thiệt để không còn nhiễm trước đó, thì cái huệ là huệ trước thế. Lại có ba thứ, một là bát nhã, bát nhã tức là trí, hai là từ là sát na, ba là xà na. À, bát nhã gọi là tất cả chúng sanh, tức là cái trí của tất cả chúng sanh. Ba từ xá na là cái trí của tất cả thánh nhân. Từ là xá na là trí tất cả thánh nhân. Xà na cái thứ ba là cái trí của chư Phật và chư Bồ Tát. À, thành ra bát nhã thì đây gọi là cái trí thế gian, mà từ xá na, xá từ là xá na đó là trí thánh nhân, xà na đó là trí của Phật và Bồ Tát. Lại bát nhã gọi là biệt tướng, tức là cái trí quán riêng. Từ xá từ là xá na gọi là tổng tướng, tức là cái trí quán chung. Xà na gọi là phá tướng, tức là cái trí mà phá tất cả cái chấp tướng, thành cái khác. Lại có bốn thứ huệ, chính là quán tứ trên đế, mình xét theo tứ đế gọi là bốn thứ huệ. Quán tứ đế quán sao? Quán khổ đế, thập đế, diệt đế, đạo đế, phải không? Thường thường mình nghe nói quán tứ đế là cứ nói khổ đế, thập đế, đạo đế, diệt đế, thì cứ nói vậy hoài gọi là quán tứ đế, nó là lòng, không phải. Thành ra quán tứ đế thì mình phải quán theo hai chiều, nhân quả thế gian và nhân quả thức thế gian. Điều thứ nhất là nhân quả thế gian là trước hết mình mới xét cái thân này. Cái thân này có những cái gì? Tâm khổ nè, già khổ nè, bệnh khổ nè, chết khổ nè. Đó. Hoặc mình xét rộng nữa là tám khổ. Cầu không được khổ nè, cầu mong không được khổ nè, thương yêu sao lừa khổ nè. Chung hết là thân ngũ ống làm cái khổ. Thì như vậy mình quán tới quán lui, à thân này là khổ. Nhận thân này khổ rồi hỏi từ đâu mà có cái khổ đó. À, tại sao mà có cái thân khổ này? Rồi mình mới xét là sở dĩ có cái khổ này là do đời trước tham nè, sân nè, suy nè, mấy cái đó làm cái nhớ nó gây ra có cái quả khổ này. À, tức là từ khổ đế quán tập đế. À, khổ đế quán là tập đế. Thì như vậy mình biết khổ, biết tập rồi thì gọi là biết cái nhân thế gian. À, bây giờ mình muốn làm sao mà giữ cái nhân, cái tập nhân này. À, tức là quán định nhật đế, định nhật đế. Muốn phải làm sao để giữ cái tập nhân này. Tập nhân này làm cho mình phải khổ nè. Tham sân si là gốc làm khổ, thì phải làm sao diệt cái đó. Thì đó là quán diệt đế, tức là đặt vấn đề phải làm sao diệt nó. Đó, diệt cái nhân đó thì gọi là diệt đế. Muốn làm sao diệt đó thì mình nhớ phải tu nè, tu bát thánh đạo hay là tu hư bao bảy phẩm tề đạo, thì đó gọi là đạo đế, quán đạo đế. Thì như vậy đó, mình cứ mình xét rồi mình tu bát thánh đạo, tu cái gì đó, mình cứ xét tới hai cái thế gian và cái sức thế gian, hai chiều đó mình xét từng kỹ, thì mới gọi là quán tứ đế. Tôi còn nói quán tứ đế là nghe khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, là kể thôi, nhưng mà là quán, đọc cái tên, còn quán là quán như vậy đó. Cho nên cái phương pháp tu của nhà Phật
mình nhận cho tự chỉ rồi thì mình thấy cái tu nó hay lắm. Ngồi lại mình tu cái gì cũng được hết, cái gì cũng là cái làm cho mình tu, mà đều phải là ngồi yên tĩnh ở một quán thì nó mới đi tới cái chỗ kết quả. Ngày thiện nhân bởi người ba việc mà tu pha ma ha, tức là tu chỉ đó. Một là vì chẳng phóng dật, phải biểu mình tu chỉ là mình dừng cái buông lung. Hai là vì trang nghiêm đại trí, tức là làm cho cái trí huệ mình nó càng ngày càng phát triển, cho nên mình tu chỉ. Ba là vì được tự tại, tự tại tức là không bị cái tâm mình nó lôi mình chạy theo ngũ dục, cho nên gọi là tự tại. Vì ba lý do đó mà nên tập tu chỉ. Đó, thì quý vị thấy mình học cái này kỹ thì mình thấy rõ ràng khi mà nói tại sao phải tu chỉ, thì biết sở dĩ tu chỉ là chặn đứng cái tâm vô minh, sở dĩ tu chỉ là để nuôi dưỡng cái trí huệ mình được lớn, tu chỉ là để cho mình thắng được tất cả những cái vọng tưởng điên đảo mình được tự tại. Lại vì ba việc mà tu trì đà tá na, tức là tu quán. Một là vì quán quả báo ác của sanh tử. Hai là vì muốn tăng trưởng các căn lành. Ba là vì phá tất cả phiền não. Nó phải nghĩ mà mình tu quán là để làm chi? Tức là để mình phá dẹp tất cả cái quả báo ác của sanh tử. Những cái quả báo ác sanh tử không cho nó tiếp tục nữa, cho nên mình phải quá. Hai là vì muốn tăng trưởng các căn lành, bởi vì muốn làm cho cái lành mình càng ngày càng lớn, cho nên mình phải quá. Ví dụ như quán cái thân này là ô uế bất tịnh, thì đó là để mình phá cái nhiễm ô về ái dục, mà ái dục là gốc của sanh tử ác. Đó, mình phá được cái đó thì tất nhiên là phá quả báo ác sinh tử. Còn vì mà ấy thì mình thấy nó là ô uế, thân ô uế, cho nên mình không kinh dưỡng nó mà mình lại thích tu các pháp lành, cho nên cái lòng lành càng tăng trưởng. Ba vì phá tất cả phiền não, cho nên mình quán. Đó là sở dĩ mình quán là để dẹp hết bao nhiêu các cái phiền não nó còn ở trong tâm mình đó, mình dẹp cái phiền sạch. Rồi tiếp tại đây Bồ Tát Sư Tử Hống, ngài hỏi về cái quán là phá phiền não. Có thể phá phiền não từ đời thế nào, có thể phá phiền não cái gì lại tu tập samatha, tức là lại tu tập chỉ. Thế là mình có quán rồi, mình đã phá phiền não hết rồi, tu tập chỉ chi nữa. Ở đây Đức Phật ngài nói nó đưa qua một cái khác, nãy giờ giảng đó thì được tập giảng chung về các cái pháp tu thiền của tiểu thừa, đại thừa. Bây giờ ngài mới nói thẳng về cái tinh thần của đại thừa, của đại nhất bà. Ngày thượng năm tuổi ông nói tùy bào phá na, phá phiền não, lời này không đúng. Vì lúc có trí huệ thời không phiền não, lúc có phiền não thời không trí huệ. Sao lại nói bằng tùy bào phá na có thể phá phiền não? Thì quý vị thấy, ví dụ như mình lúc mình nổi thanh lên thì lúc đó mình có trí mà mình nhận phải giấy gì không? Quên hết. Và có chừng mình biết phải giấy rồi hối hận lại thì lúc đó còn thanh không? Hết thanh rồi. Thành ra khi mà mình biết phải giấy thì lúc đó hết thanh, và lúc nổi thanh là quên hết. Thì như vậy hai cái nó đâu có nhau, gọi là khó. Có cái này là không có cái kia, có cái kia là không có cái này, và bản thân cũng gọi là khó. Thì như vậy ở trên nói khó là cái căn cứ vào tinh thần của tiểu thừa, là nói cái nào cũng thiệt. Còn ở đây là Đức Phật muốn đưa thẳng vào tinh thần của đại nhất bàn, thì không có một pháp thiệt, phiền não cũng không có thiệt, thì cái trí huệ cũng không thiệt. Giờ người đời nói phá, tức là mình nói nó thiệt, cho nên ngài không chấp nhận. mà ngài đưa ra cái lẽ này. Mà sự thật chúng ta kinh nghiệm thấy rõ ràng nó phá không phá gì hết, và chỉ cần những cái ví dụ như bây giờ tôi nói hết thừa này, nhưng mình tâm mình đương loạn, lúc loạn á thì mình không biết, tới giờ mình biết nó mày là giận, ta không có theo, thì vừa biết nó là giận không theo thì nó mất tiêu rồi, nó đâu còn nữa, thì thành ra nó đâu có khó. Chứ phải khi mà như hai người đánh lộn thì người này nếu cổ người kia nắm áo người nọ thì như vậy có hai cái nó dằn co nhau thì mới gọi là khó. Có này có cái này là mất cái kia, có cái kia là mất cái này. Cũng như hồi mới tôi có thấy những cái linh thiêng, mà những cái linh thiêng đó thì hồi trước mình cho là linh thiêng, nhưng bây giờ mình biết lại chẳng có gì lạ. Ví dụ như trong khi ngủ mộng cái nằm ba cái ma, bởi vì cái thật tự thấy ma hồi nhỏ cũng còn ảnh hưởng, nên mộng thấy ma mà ma nó nhớ rồi, nhưng mình đưa kinh hoàng quá cái lúc đó mình tự mình nhớ thật, mình niệm năm hơi phật hoặc là niệm đức là với ông cái ma mất tiêu. Thì như vậy cái mình dịch mình nó dậy mừng quá thiệt và linh, nó là niệm phật cái ma nó biến mất. Thì như vậy đó, người quý vị thấy mà đa số người có cái đó đó, rồi khi nào quý vị nằm đau mà thấy cái gì kinh khủng á, nhớ phật niệm phật cái lúc đó ma cái kinh khủng người hết, rồi ma phật cứu mình đó, đó là phật cứu mình. Nhưng mà không ngờ thấy cảnh dữ cũng là tâm mình hiện ra, nhớ phật cũng là tâm mình chứ có ai. Mà cũng như là mình giấy điện não lại cũng là tâm mình, rồi mình tỉnh biết nhớ là ấy cũng là tâm mình chứ có ai đâu. Thành ra như vậy hai cái nó không đến nha, cái này sinh ra thì cái kia mất, mà chính cái đó là một cái kinh nghiệm để rồi mình biết mình tu. Khi mình nhắm mắt á mà mình đã đi một hay mình giải thoát, đó là cái tâm niệm của mình đó. Thì khi mình nhắm mắt mà những cái tâm niệm đen tối hờn giận buồn phiền ác độc nó dồn tới từ khỏi quá khứ cho tới bây giờ nó sống trở lại với mình á, thì lúc đó cái cảnh địa ngục nó hiện trước mắt. Còn lúc mà mình sắp chết mà tâm hồn mình nhớ Phật hoặc là mình nhớ những cái pháp của Phật dạy, tâm nó sáng suốt tỉnh táo an lành, thì đó là cái cảnh giải thoát nó hiện đó, chứ không có gì hết. Cho nên phiền não cũng là ta, mà bồ đề cũng là ta, chứ không ra hết. Ma cũng là ta, mà Phật cũng là ta. Rồi nhiều khi mình không tuyền cứ tưởng tượng ra cái bên ngoài, rồi nhớ tại mình nhiều Phật cho mình ma hết. Rồi nó đó, hồi hôm tôi ngủ chung ba, tôi thấy ma như vậy, tôi nhờ tôi niệm Phật cũng ma hết. Cho nên niệm Phật cũng nhớ, mấy người dám niệm Phật đi. Thì mình cũng nói như vậy thì cũng là hay đó, nhưng mà tự thực là mình có quan niệm Phật ngoài tâm, ma ngoài tâm. Nhưng còn hiểu cho đúng đắn thì thiệt Phật cũng không ngoài mình, mà ma nữa không ngoài mình, biến ma thì ma hết. Như vậy thôi, có gì đâu. Mình biết đó là ma, mình niệm Phật, mình tưởng Phật thì lúc đó ma nó hết. Mà tâm mình mà tỉnh thì tất nhiên những cái điên cuồng nó hết, không có gì lạ. Cho nên thấy rõ tất cả đều gốc tại mình, hiểu được vậy thì tự tư mình nó biết. Vậy thôi, mà ma cũng là nó, mà Phật cũng là nó. Đó là nói thật thật rõ cái ý nghĩa là phiền não với trí huệ, hai cái nó không có đồng thời. Ví như lúc sáng thời không tối, lúc tối tối thời không sáng. Nếu nó làm sáng có thể phá tối thì không đúng. Nếu sáng có thể phá tối là hai cái thiệt đồng thời, phải không? Nó Phật có hai cái không thiệt, cho nên hai cái không có đồng thời được. Ngày thiện nam tử, ai có trí huệ, ai có phiền não, đâu có hai người. Trí huệ của mình và phiền não của mình đâu có thể nói ai có trí huệ, ai có phiền não. Sao lại nói rằng trí huệ có thể phá phiền não? Nếu phiền não là không thời không chỗ phá, từ não không thiệt thì còn nhiều phá, mà từ não không thiệt thì trí huệ cũng không thiệt luôn. Này thiện năng tử, để nói trí huệ có thể phá phiền não là đến mà phá hay chẳng đến mà phá. Nếu chẳng đến mà phá thì lẽ ra phàm phu cũng phá được, cái gì cần dùng trí huệ chỉ tự nó mới phá được. Nếu đến mà phá thì niệm ban đầu lẽ ra đã phá. Nào, đến mà phá thì niệm ban đầu lẽ ra đã phá. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng lâu nay mình chắc tướng đã làm ngu si, bây giờ mình đừng chắc tướng nữa cho hết ngu si, thì lẽ ra vừa phải đừng chắc tướng nữa để hết ngu si, thì từ đó thì ta ngu si hết luôn. Tự nhiên nó ngu ban đầu nó phá được rồi thì nó đâu còn nữa, tự nhiên cái bồ đập bể ra thì nó không còn nữa, thì phải gì không? Nhưng mà rồi ngu ban đầu có phá được không? Nếu niệm ban đầu chẳng phá thì niệm sau cũng chẳng phá. Nếu niệm ban đầu đến bèn đã phá, đây thì là chẳng đến. Đến là đã phá thì tất nhiên đâu còn gọi là đến nữa. Sao lại nói rằng trí huệ hay phá phiền não? Nếu nói rằng đến cùng chẳng đến mà có thể phá thì không đúng nghĩa. Đến cùng chẳng đến đều có thể phá thì không đúng nghĩa. Thì tiếp chiều sẽ phụ thêm. Thành như vậy quý vị thấy kinh Niết Bàn dễ giảng hay khó giảng? Nếu là mấy cái phần thiền này mà không có học kỹ kinh Niết Bàn thì đọc rồi cũng đọc không có hiểu gì nổi hết. Thế nên vì vậy mà thiệt ra giảng bộ kinh có dịch có chữ Việt rồi tưởng đâu như là dễ, chứ thực thực cũng không phải là dễ. Nếu là giảng xương thì dễ, mà chỉ cái lẽ thực từng cái phương pháp thì cái đó thực là khó. Vì vậy cho nên chúng ta học thì phải nhận cho kỹ cái ý chỉ của sự tu, nhận kỹ cái ý chỉ tu rồi thì qua má cái pháp thiền nào mình có thể biết liền, khó nữa. Còn không nhận được thì nghe nói tôi đi hướng tu thiền về quán bình sắc, không biết quán bình sắc là quán cái gì, hay là tôi đi quán bạch cốt, mình không biết quán bạch cốt là cái gì. Thành đang khi nghe nói vậy với là quán bạch cốt, quán bình sắc đó là quán gì, cái đó là cái thiền của thập chi thiền. Thập chi thiền thì cái đó là thiền của nhị thừa. Thành nói mình hiểu rõ vậy thì tự nhiên nghe nói thì đau lòng dứt cái đó. Thành những người ta nói là người ta tu cái gì là biết người ta đang tu cái pháp đó nằm ở trong cái hệ thống nào của kinh điển đại thừa hay tiểu thừa, thì như vậy là mình khỏi cái gì phải cãi phải hơn phải thua gì hết. Ngủ vừa quá lửa là đốt cái nhà hết không gì. Bởi vì thường thường nó bán nó bỏ qua ba ngộ thì quán nó bán nó nóng, mà nóng thì tất nhiên nó có cái hại, nó ít cho quán, nó đó trừ ra để quán mà khi nào tự mình muốn thiêu mình thì quán đó.
Tướng của tướng khi sáng Đức Phật Ngài giải thích cho rõ rằng trí huệ không có phá phiền não. Thì cái đoạn này lẽ ra tôi chỉ tóm tắt nói vài ba câu thì quý vị thấy rõ, nhưng mà vì có những chuyện khó tôi cũng nói rộng rộng chút. Ở đây mình Đức Phật Ngài trước và nói rằng trí huệ nó phá phiền não là đơn độc phá hay là có bạn phá. Nếu nói nó đơn độc tức là cái trí huệ mình không, mình phá được thì không cần phải tu bát chánh đạo. Mà nếu phải tu bát chánh đạo thì như vậy không phải là đơn độc phá. Mà nếu không phải đơn độc phá tức là có bạn phá. Mà nếu có bạn phá thì sao? Nếu đơn độc phá không được thì có bạn phá không được. Đây Đức Phật dùng cái ví dụ như một người mù không thấy thì dẫn một đám người mù cũng đều là không thấy. Đơn độc phá được thì cả đám phá cũng không được. Đó là Đức Phật nói trí huệ không phá phiền não đơn độc và có bạn. rồi tới ở dưới đằng dưới Đức Phật lấy cái ví dụ bốn đại đất thì cái tánh nó tự cứng, lửa thì tánh nó tự nóng, thủy thì tánh nó tự ướt, phong thì tánh nó tự động. Tánh tự cứng, tánh tự ướt, tánh tự động vân vân. Thì cái đó không phải là nhân duyên làm ra, vì tánh của nó là như vậy. Như vậy thì tính chất của tứ đại, như tính chất của tứ đại, thiền não cũng vậy. Nếu tánh của nó là tự, tánh của nó tự phải giết mất. Tánh của thiền não tự phải giết mất. Nếu là tự giết mất, sao lại nói rằng trí huệ hay giết? Do nghĩa này nên biết rằng trí huệ quyết định chẳng thể phá được thiền não. Thì như vậy cái ý của cái đoạn này Đức Phật muốn nói gì? Là Đức Phật muốn nói rằng tánh phiền não là không. Phải không? Tánh phiền não là không. Và tánh phiền não đã là không rồi thì nó phá cái gì? Chứ còn nếu tánh phiền não nó cứng như tấm đất nó cứng, như tấm nước nó ướt thì làm sao mà phá được? Và phá chỗ này nó còn chỗ kia. Bởi vì tánh phiền não nó là không, cho nên khi mà mình biết nó là phiền não, mình không theo nó thì gọi đó là phá, thì nó tự hết, chứ mình đâu có đặt tánh gì nó đó. Vì vậy cho nên nói rằng không phá, không phá là gì? Biết cái tánh nó là không, tánh nó là không mà phá cái gì đó. Thì quý vị thấy cũng như mình có một cái chuyện gì ai nói nó trái tai, mình nổi giận lên, cái nổi giận là ầm lên, hồi cái tự nó, mình biết cái đó là giận là bại, cái thiền nguội xuống, thì nguội xuống là kiếm cái tàn tích cho cái giận cái nơi đâu? Không có gì hết, phải không? Nó không có, nếu nó thiệt thì khi nó nguội xuống, tức là nó trụ chỗ nào đó, nó nằm ở trong tim hoặc trong gan, trong phổi chỗ nào, nhưng mà sự thật nó dấy lên ầm ầm hồi tới chừng nguội lại cái thực kiếm nó không có, nó mất đau hết. Thì như vậy biết tánh nó là không, chỉ duyên khởi thì quyển có vậy thôi, mà đã là quyển thì nó phá phá cái gì đó. Để biết rằng phiền não không có phá là gì, nó không thiệt. Lâu nay thì mình cứ lầm tưởng phiền não là thiệt, lấy câu nào làm chứng biết rằng lầm tưởng phiền não là thiệt? Người ta hay tự dỗ nghịch nói rằng tánh thì nóng lắm, phải không? À, thì khi nó tánh từ nóng tức là chấp nhận rằng cái nóng là cái thiệt của mình, không ai cả đổi được. Thì như vậy là chấp nhận phiền não là thiệt, mà chấp nhận phiền não là thiệt thì người đó họ bất kham mà trị phiền não. Cho mình biết phiền não nó không thiệt, cho nên tin rằng phiền não nó không có duyên thì liền hết chứ không có gì. Đây cũng là cái giải thích thêm. Như chất muối là mặn, làm cho vật khác mặn. Chất mật là ngọt, làm cho vật khác ngọt. Chất nước là ướt, làm cho vật khác ướt. Tánh của trí tuệ là diệt, làm cho các pháp diệt. Nghĩa này chẳng đúng, bởi vì nói trí tuệ diệt phiền não đó. Thì như vậy thì trí tuệ có tánh diệt phiền não thì cái nghĩa là không đúng. Vì sao? Vì nếu pháp không diệt thì trí huệ làm thế nào diệt được? Tức là nói cái pháp đó nếu nó không thể diệt thì giờ trí huệ mình có mình cũng không thể diệt được. Nếu nói muối mạng làm cho vật khác mạng, trí huệ là diệt cũng hay làm cho pháp khác diệt, lời này cũng chẳng đúng. Vì tánh của trí huệ niệm niệm diệt, cái trí huệ như mình quán chiếu đó, nó đâu có phải từ thủy chung là một, mà cái mình khởi quán tức là niệm niệm nó sinh ra, rồi niệm niệm sinh ra tức là cũng niệm niệm diệt đi. Thì như vậy chính nó đã là diệt thì làm sao nó diệt cái khác? Nếu niệm niệm diệt thì đâu có thể diệt pháp khác. Do nghĩa này nên biết rằng tánh trí huệ chẳng phá phiền não. Đó là như vậy để thấy rõ rằng trí huệ không phá phiền não, Vì sao? Vì tánh phiền não nó không thiệt. Mà tánh phiền não không thiệt cho nên tánh trí huệ cũng không thiệt. Nhưng mà có phá không? Phật nói không phá là để cho mình thấy hai cái không thiệt. Phiền não không thiệt thì trí huệ cũng không thiệt. Nhưng mà khi phiền não nó dấy lên thì cũng tạo mượn trí huệ để mà soi nó. Khi phiền não trí huệ soi thì phiền não nó mất. Thì tạo nói là phá thì sự thiệt không có phá. Vì không đến nhau và vì không thiệt, hai lý do đó, không đến nhau là không thiệt cho nên không có cái nghĩa phá, nhưng mà vẫn có hiệu dụng như thường. Này thiện nam tử, tất cả pháp có hai thứ diệt, một là tánh diệt, hai là rốt ráo diệt. Nếu là tánh diệt sao lại nói rằng trí huệ có thể diệt? Bởi vì tánh phiền não là diệt thì mình nói rằng trí huệ diệt phiền não là vô lý. Nếu nói trí huệ có thể diệt phiền não như lửa đốt cháy đồ vật, nghĩa này chẳng đúng. Vì như lửa đốt cháy đồ vật thời có tho tàn, trí huệ nếu như vậy thì lẽ ra cũng còn có tàn dư. Thì như vậy trí huệ phá phiền não thì tất nhiên nó cũng có chỗ ẩn trú. Ví dụ như mình đem một đội binh để dẹp một bọn ăn cướp, thì khi mình dẹp bọn ăn cướp mình gọi là phá tan bọn ăn cướp, thì lúc đó làm sao? Thì bọn ăn cướp đó hoặc bị mình bắt hoặc bị mình giết. Nếu bị mình bắt thì tất nhiên mình mang đem về làm kẻ tù nhân. Thì nếu bị mình giết biết là chôn đi thành có mã hồ, phải không? Thì như vậy cũng là có tàn tích. Nhưng mà trí huệ với phiền não này, khi mình giết cái phiền não thì phiền não nó còn tàn tích gì không? Nó không có tàn tích gì. Vậy cho nên dưới thành trí huệ không có diệt phiền não, mà phiền não tánh nó tự diệt. Bởi tánh nó tự diệt cho nên vừa nhìn lại nó là nó mất, cho nên nó không có, nó phải đợi mình đập mình đánh nó mới mất. Như búa chặt cây, chỗ bị chặt có thể thấy được. Trí huệ nếu như vậy thời có gì là có thể thấy được? Tức là trí huệ mình chặt phiền não, mình dẹp phiền não thì lẽ ra cũng phải vết tích, thấy vết tích của mình dẹp, mà mình không thấy cho nên biết là tánh của nó tự diệt. Thì như vậy nó tánh nó tự diệt là để chi? Để trở về cái lý phiền não tự tánh không. Mà phiền não tự tánh không đó là cái lý của đại thừa. Trí huệ nếu có thể làm cho phiền não rời lìa đó, phiền não kia lẽ ra hiện ra chỗ khác, như các ngoại đạo rời sáu thành lớn hiện đến ở thành Câu Thi Na. Nếu phiền não này chẳng hiện ra nơi khác thì biết rằng trí huệ chẳng có thể làm cho phiền não rời lìa. Bởi vì ví dụ như phiền não là tham, là sân, là si, nó dấy lên thì mình đuổi nó ở chỗ này, nếu nó rời lìa thì tức là nó chạy ẩn chỗ kia đó. Thì ví dụ như sáu cái nhà ngoại đạo này, Phật đến chỗ này thì họ không khao, họ bỏ đi chỗ kia, và Phật đến chỗ kia họ không khao, họ bỏ đi chỗ nọ, tức là họ phải rời chỗ này đến chỗ nọ. Phiền não như vậy nếu mà do trí huệ làm nó rời lìa thì lẽ ra chạy chỗ này nó đến chỗ khác, nhưng mà sự thật không phải vậy, cho nên phiền não tánh tự không. Này thiện nam tử, tất cả các pháp nếu tánh nó tự không thì ai có thể làm cho nó sanh, ai có thể làm cho nó diệt? Đó là Phật kết luận. Nó đã tự không rồi mà nói cái này phá nó diệt thì vô lý. Cho nên nó đã không thì không ai làm cho nó sanh, mà cũng không ai làm cho nó diệt. Tại sao vậy? Vì đủ duyên thì nó hiện, hết duyên là nó không. Vì tự tánh nó không thiệt. Vì vậy cho nên chúng ta tu là gì? Tức là dẹp hết cái duyên để cho phiền não dấy khởi, thì tự nhiên phiền não nó hết. Sanh khác, diệt khác, không ai tạo tác, Nếu người tu tập chánh định thời được biết, được thấy chân chánh như vậy, đó. Chỉ có người nào mà tu tập chánh định rồi mới thấy, mới biết rõ ràng điều đó. Do nghĩa này nên trong kinh ta nói, nếu tỳ kheo tu tập chánh định thời có thể thấy tướng sanh diệt của ngũ ấm. Mình mà tu tập chánh định rồi thì mới thấy cái tướng sanh diệt của ngũ ấm. Thì chính cái định mà định nho nhỏ, ví dụ như mà những vị tu về sở thức quán, thì khi mà họ tới cái giai đoạn mà tùy tức, thì trong đó nếu họ được cái 16 cái đặc thắng, thì có cái đặc thắng là họ ngồi họ thở tự nhiên thấy các lỗ chân lông nó cũng thở đều 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 theo cái nhịp thở của họ. Thì như vậy tức là họ thấy được cái tâm năng uẩn bình, rồi họ nghe từng mạch máu nhảy đó. Thì như vậy đó là tâm chánh định mới thấy cái sự sinh diệt của thân này rõ ràng. Còn là bây giờ mình đi thơ đương làm việc này tính việc nọ thì không bao giờ mình thấy những điều đó hết. Mình không bao giờ mình biết rằng cái hơi thở mình theo lỗ chân lông ra như thế nào, vào như thế nào, mình cũng không thấy các mạch máu mình nó nhịp nó nhảy như thế nào. Đó là tại vì mình mắc những cái việc trước nó ồn, nó náo quá, cho nên mình không thấy được ở trong thân mình. Người mà nhập định yên tĩnh rồi thì đó ta mới thấy rõ ở trong thân mình. Vì vậy cho nên người ta biết không lầm, còn mình ở đây đó mình không thấy cho nên mình biết lầm. Do đó mà trong kinh thì nói do định mà thấy được cái chân thật. Này Thiện Nam Tử, nếu chẳng tu tập chánh định thời việc thế gian còn chẳng thể rõ biết, muốn là ở nơi đạo xuất thế. Việc thế gian mà nhiều khi tâm mình rối loạn mà tính là không ra ha, muốn thể là việc xuất thế. Ví dụ như hàng ngày quý vị làm ăn công việc mà bừa bộn quá, thì khi đó bị việc này việc kia ta kêu gọi lăng xăng, mình có cái việc gì cần phải suy nghĩ để mà tính để sắp đặt làm, nhưng mà suy nghĩ không được, đầu óc nó rối loạn. Thì như vậy cái rối loạn là cái không sắp đặt, không tính toán được việc thế gian nữa, muốn nữa là nói tới việc xuất thế. Thành nó muốn tính được thì phải dừng lại, nghĩ một chút, ngồi chỗ này yên lặng này suy nghĩ sắp đặt đó, để suy nghĩ sắp đặt mới ra sắp thế nào ổn vân vân. Thì cũng như mình làm bài luận, nếu khi mà viết bài luận mình viết đó là có khách phía là nói ồ mà viết được không, thì mình cũng chịu thua không làm gì được hết. Thành ra muốn viết được là phải khách đời vắng vẻ, tâm thành nó khoan khoái tỉnh táo thì nó mới viết được. Vì vậy cho nên những chuyện thế gian mà tâm nó sao động còn không thể giải quyết tha, muốn là chuyện xuất thế. Nếu người không có chánh định thời té ngã nơi đất bằng, tâm duyên pháp khác, miệng nói lời khác, tai nghe tiếng khác, ý hiểu nghĩa khác, muốn đọc chữ khác, thai viên văn khác, muốn đi đường khác, thanh nhiếc ngã khác, thật nhiên tả như vậy thì cùng. Thì cái này chứng tỏ hết sức là rõ ràng. Chính từ nhiều khi để ý, có nhiều gì vậy, ví dụ đường tất cả niệm Phật cái ngứa hoặc là thì mình mà còn có cái ý gãi từ đó là để biết từ người đó là chưa có định bắt làm việc này, chưa có yên mà làm việc kia. Khi tất cả niệm Phật thì chết trong cái niệm Phật, cái gì mặc nó, còn khi làm cái gì thì chết ngay trong cái đó, thì người đó mới là định. Còn mình làm việc này mà nếu lộn xộn việc kia thì đó là không định. Mà ở thế gian này quý vị thấy hiếm gì người như vậy. Té ngã đất bằng, tâm duyên pháp khác đó. Mà miệng nói lời khác, tâm thì một đàn, miệng nói một ngõ, tai thì nghe tiếng khác, mà tai lại nói nghe một chỗ khác, rồi ý là hiểu nghĩa khác, nó không có dính cái nào hết. Muốn đọc chỉ khác, tai duyên dần khác. Tự dạy như có nghề rồi, nhất là mấy vị mà đi vào các công sở hay là các cái tiệm mai, tiệm đồ, thấy mấy cô rồi đương đạo mai đây mắt vào mà kia. Thì như vậy cái tay làm một đàn, không mắt ở một ngõ.
Còn như mấy cô đó nói là đến đây mà má không giàu này kia. Nó nhớ là họ không có làm chủ được cái gì hết. Đó là những cái bằng chứng không định. Thì mình cũng dài, có nhiều khi đi đây mà thôi. Chân này dốc, dốc nó còn đá tới ngào cũng khó đi đường. Như vậy thân đi đường mà mắt đã bị ngã. Thì nó không có gì dính gì hết. Đó là những triệu chứng của tâm không định. Nếu mà tâm định thì nó đi thì cứ đi, ngồi thì nghĩ tới việc ngồi, nghĩa là trong cái phạm vi nào đó thì như vậy đó, cái tâm ý nó dồn như một chỗ như vậy, cho nên người ta làm hết sức là mạnh. Còn mình thì không định, cho nên bắt tính nghĩ cái này mà miệng nói cái kia, mắt nhìn cái chỗ nọ, nghĩa là lung tung lang tang, không ở đâu là tiêu chuẩn hết. Đó là những cái triệu chứng bất định của con người đó. Mà nếu như vậy thì tất nhiên sao? Thì người đó yếu ớt, không có cái sức mạnh tí nào hết, không có dồn sức vào cái gì đâu. Ví dụ trong thân họ thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu căn đó, mà là sáu căn mỗi cái nhìn theo mỗi cái, thì tất nhiên là cái phân tán chẳng khác như là trong nhà có sáu người. Có sáu người rồi mỗi người chạy đi mỗi nơi thì ăn trộm cướp đi vô thì nhà như nhà trống. Nó tự do và thành. Chứ nếu sáu người đó mà gom ở trong nhà, gom lại trong nhà hết thì có một hai thằng trộm cướp vô thì họ tống ra, vô không nổi. Phải không? Thì đó là để chỉ cho cái tâm mà tán loạn, nó quá yếu đuối. Bởi tâm tán loạn cho nên cái gì vừa thoát ra cái nó bị chi phối liền, nó không thắng được. Còn cái người mà người ta dồn tâm vô ở trong, an trụ được tâm định, thì cái gì người ta muốn nghĩ, người ta nghĩ, cái gì không muốn nghĩ, đuổi cái nó đi mất. Cho nên tập tâm an định là một cái hết sức hay. Chẳng những hay cho người tu sức thế, mà nếu người thế gian biết tập đó, thì người đó cũng mạnh nữa. Mà chính cái chỗ này tôi thường suy nghĩ, tôi thấy rằng có lẽ ở bên xứ Nhật, người ta có những cái chỗ tham thiền công cộng, rồi những người dân của họ tập tham thiền, tập định tâm, cho nên khi làm việc họ chăm chú, họ đem hết tinh thần họ làm, họ làm được việc mạnh mẽ. Còn mình ở đây thì tâm tán loạn quá mức, cho nên khi làm việc này nghĩ đường khác, nghĩa là tai làm ở đây, con mắt ở đằng kia, thành thử ra nó yếu đuối, nó mất hết thì giờ ở trong đó. Vì vậy mà nếu một khi nào đó ở nước Việt Nam mình mà họ tin hiểu được thiền, tập cho người dân biết ngồi thiền mỗi sáng nửa giờ hoặc khoảng giờ rồi đi làm, thì có thể họ hơi định tâm một chút. Mà định tâm một chút thì họ sẽ có sức mạnh làm việc, nó lại chạy mà lại hay nữa. Bởi vì mình đem hết tâm trí vào một việc đó thì việc làm nó sáng sủa mà nó lại mạnh mẽ mau lẹ. Cho nên cái tu thiền nó sẽ giúp cho người dân mạnh. Còn đối với cái người tu thì nó làm cho mình đủ sức để chiến thắng phiền não. Còn không thì mình bị yếu đuối, bị nó chi phối lại mình. Đó là những cái mà mình kinh nghiệm trong hiện tại. Thì chính là quý vị mà nhìn thấy hiện tại của mình thì mình biết. Cho nên người tu theo cái pháp mà thiền họ coi kêu bằng thiền minh sát đó, thì họ dạ mình đi thì đi hả, anh đi hả đó, thì chừng đó đi. Thành ra họ bắt mình phải chú ý vào cái gì, muốn làm gì mình phải chú ý vào cái việc đó. Thì chính cái đó ở trong kinh A Hàm Đức Phật cũng dạy vậy, khi đi mình phải biết mình đi đó là thiện hay là ác, đi để làm cái gì. Khi nói mình phải biết nói đó là nói thiện nói ác, nói làm cái gì, tức là phải kiểm soát luôn luôn những cái hành động của mình, đừng cho nó hành động một cách mình vô ý thức. Thì như vậy tức là mình kềm tâm mình có cái dễ làm chủ. Người biết tu thiền, tôi thường hay dạy một ít người, tôi nói mình phải tập. Tập sao? Tập sao là tâm tư của mình giống như một cái tủ của mấy ông thầy, của mấy cái tiệm thuốc bắc vậy đó. Khi cần món gì cam thảo thì rút cái ngành này thì có cam thảo, cần cái gì đó thì rút cái nào thì nó rút một cái ra cái đó thôi. Còn cái chuyện đóng kín thì như vậy đó, thì mình tuy làm việc mà không động,
Cũng như mình giờ nào ngồi thiền thì chỉ có là việc ngồi thiền, giờ nào lại Phật thì chỉ có việc lại Phật, giờ nào công tác thì chỉ có việc công tác. Đừng có đưa ngồi công tác đây mà làm việc khác, đưa ngồi thiền đây mà nghĩ chuyện công tác, ngày mai thì tự nhiên đó là lộn xộn. Thành nó bắt trong một cái phạm vi đó. Thì như vậy đó, tập riết quen thì mình có cái sức mạnh làm chủ. Đó là nói ở trong cái giai đoạn tập. Còn nếu trong giai đoạn thuần tí rồi thì nó lại khác hơn. Tức là đi đứng nằm ngồi nó đều thiền hết, làm gì cũng thiền hết, thì lúc đó lại khác. Ngồi thiền nam tử đại Bồ Tát đầy đủ hai khó thời có lợi ích lớn. Một là định, hai là trí. Nghe đủ hai pháp định và trí thì có lợi ích lớn. Đây Đức Phật mới dạy: như cắt cỏ ấm, nếu kéo mạnh quá, thời đức đại Bồ Tát tu tập hai pháp này cũng như vậy. Tức là phải khéo léo. Thì quý vị ai mà ở miền quê thì chắc biết cắt cỏ ấm. Ấm thì nó luôn sải sải ra thành cái lóng ở giữa đó. Nếu kéo mạnh thì đứt lóng, nên mình phải kéo, kéo nó, cắt nó rồi kéo nhẹ 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 thì nó lên, nó không đứt. Đó là Đức Phật dạy, có định và có huệ thì mình làm được việc. Đây Đức Phật mới nói, mà trong cái hôm qua tôi, hôm kia gì tôi có nói đó. Ngày tiểu nam tử như nhổ cây cứng, trước dùng tay lai động, lúc sau nhổ lên dễ. Bồ Tát cũng như vậy, trước dùng định động, để định để đạo, rồi sau dùng trí để nhổ. Đó thì lời mà của ông thị giả ngài Tam Bình nói đó. Gõ lấy cái thâu chửi mà gõ trong răng đó, là dùng định để đạo rồi dùng trí để nhổ đó. Thành ra cái nghịch Bồ Tát tu luôn luôn lúc nào cũng phải vậy, dùng định để mà động cái phiền não rồi mới dùng trí mà nhổ cái phiền não. Ngày thiện nam tử như giặt y dơ, trước dùng nước cho, sau dùng nước trong, thì y được sạch sẽ. Định huệ của Bồ Tát cũng như vậy. Ngày thiện nam tử như trước đọc tụng rồi sau hiểu nghĩa, định huệ Bồ Tát của Bồ Tát cũng như vậy. Thì trước đọc tụng là ví dụ cho định, rồi sau hiểu nghĩa ví dụ cho huệ. Như người dũng kiện, trước dùng khôi giáp đao trường để tự võ trang, rồi sau ra trận để phá tan quân địch. Định huệ của Bồ Tát cũng như vậy. Thành ra những khôi giáp đao trường đó là ví dụ cho định, mà phá tan quân địch là ví dụ cho huệ. Như người thợ dùng kềm, dùng khuôn để gót và định vàng, tự tại theo ý muốn, khuấy trộn đốt cháy. Định huệ cũng của Bồ Tát cũng như vậy. Dùng những cái món đồ để định, đó là định, mà khuấy trộn đốt cháy là huệ. Nếu như gương sáng chói rõ mặt mắt, định huệ cũng như vậy. Thì gương sáng ví dụ định, soi tỏ mặt mắt ví dụ cho huệ. Như trước dọn đất rồi sau nó gieo giống, trước theo thầy học rồi sau mới suy nghĩ nghĩa lý, định huệ cũng như vậy. Đây là hai cái thí dụ dòm. Ví dụ thứ nhất là người làm vườn, trước phải dọn đất cho sạch thì ví dụ cho định, rồi sau gieo giống là ví dụ cho huệ. Còn người theo thầy học thì trước theo thầy học đó là định, rồi sau mới hiểu được nghĩa lý đó là huệ. Do những nghĩa trên đây nên đại Bồ Tát tu tập hai pháp này thời được lợi ích rất lớn, tức là định và huệ. Đại Bồ Tát tu tập hai pháp định huệ này đều nhiếp năm căn, kham nhẫn các sự khổ, đói khát lạnh nóng đánh đập mắng nhục thú dữ cán mũi mồng chích, thường nhiếp tâm mình chẳng cho phóng dật, chẳng vì lợi dưỡng mà làm việc phi pháp, khách trần phiền não chẳng nhiễm ô được, chẳng bị những thuyết tà ngoại làm mê lầm, thường có thể xa lìa những ác giác quán, chẳng bao lâu sẽ thành tựu vô thượng bồ đề, vì muốn thành tựu lợi ích tất cả chúng sanh. Thì như vậy, chính vì thành tựu như lượng thượng bồ đề để mà làm lợi ích tất cả chúng sanh. Từ đây quý vị thấy do định và do huệ mà chúng ta mới khao nhẫn được cái gì? Khao nhẫn được cái đói, cái khát, cái lạnh, cái nóng, đánh đập, chửi mắng, vân vân, và nhiếp phục được cái tâm phấn dật, nhiếp phục được cái trần phiền não, không bị nhiễm ô. Tôi ví dụ như mình ngồi thiền, trong khi mình ngồi thiền ban đêm, nếu hôm nào đó mũi nhiều quá nó vuông nó cắn mình, thì lúc đó mình không có định huệ thì chịu nổi không? Chắc một hồi thì cắn một con thì còn khát khát, chứ cắn hai con thì thấy cái bộ hơi bực bội rồi, mình ra ba con thì chắc là cái tay nó không dùng thứ, nó không có để cho mình ra nữa. Mà nếu tay mình không dùng thứ tức là lúc đó mình loạn. Cho nên thiệt ra muốn thắng được mấy cái đó là phải nhờ định, tức là mình biết tâm mình là mặc làm gì làm, mình không thèm chú ý tới nó, mà không thèm chú ý nhiếp tâm lại đó là định chứ gì. Nhưng mà định không vậy chưa được, nếu định không mà họ khắc đau quá nhỉ nhẫn thì sao, thì cũng nổi nóng là liền. Cho nên lúc đó phải có huệ, liền có huệ mình quát, ôi thân mình cũng như thân chúng sanh, mình bây giờ trong mình có chừng 2 lít máu hoặc 4 lít máu, mà chụp con mũi cắn không được nhú cao máu rồi chết chết rồi sợ ấy không, thì thôi chia nó chút có thấu vào đau muốn thí đi đó, dùng cái tí là quán vậy rồi thôi làm hình kệ đau đau cũng bỏ qua. Thì như vậy đó là có định có huệ mới có thể thắng được cái con mũi cắn mình, chứ không có cái đó thì nổi nóng cắn đau quá chịu nổi, thì nhất định phải xả tay là đập mũi đó, thì như vậy tức là loạn. Việc đó là một cái thí dụ nhỏ. Còn những thí dụ lớn, thí dụ gặp người ta mắng chửi mình, nếu mình không có định huệ làm sao thắng được cái đó. Tức là khi họ mắng chửi thì trước hết cái nóng của mình nó vừa sùng sục nổi lên thì mình kèm nó lại, giữ nó lại, tức là định. Và khi mình giữ nó lại đó rồi thì mình phải suy nghĩ người ta mắng mình, thí dụ ta nói anh là con chó, thì nghe nói vậy liền giận, nhưng bây giờ mình dằn cái cơn giận nó xuống, hoàn giận đã đè nó xuống, đè xuống rồi suy nghĩ họ nói mình con chó mà mình có thành con chó chưa, hỏi coi thành chưa, mình không thành chó thì như vậy họ nói, nhưng họ nói xuống chơi có nghĩa lý gì đâu, mà tại sao mình giận, nếu phải là nói mình con chó mình biến thành 4 chân mình chạy la quẳng quẳng á, thì như vậy mình giận là phải, vì họ làm mình khổ. Cái này họ nói là con chó mà mình vẫn là con người như thường, thì có gì mà giận. Thì như vậy đó là cái quán, đó là trí huệ. Thì như vậy khi mà mình quán vậy mình tức cười vậy mình nãy giận chi đó. Thì đó khi mình tức cười rồi thì tất nhiên từ đó ta hết giận luôn. Chứ còn nếu mà mình không có cái trí huệ quán cái đó thì một lát mình nổi nóng lại đè ăn trước rồi lát cũng giận lại, bởi vì cái tâm mình nó kỳ lắm. Ví dụ như mình đè nó, dằn nó xuống á, thì nó hơi yên được chút. Yên chút mà nếu mình không có quán cái gì nó lắm, cứ nhớ, họ nói mình cũng chó, họ cứ nói mình cũng chó, nhớ sao ra hoài. Rồi thì nó nổi nóng lên lại. Cho nên mình phải đè xuống, rồi dùng cách mình quán. Quán đó để mình thắng phục nó. Cho nên thiệt là định huệ mới có thể mà nhẫn được những cái cảnh đó. Cho nên không có định, không có huệ thì nhẫn không nổi. Cho nên thế gian động tới cái la oan sòm, từ việc nhỏ biến thành việc lớn là tại vì sao? Vì họ không có định huệ. Còn nhà tu mình nhiều khi những việc lớn tầng trời mà trở thành việc nhỏ là tại sao? Là vì có định huệ. Trừ ra những người không có định huệ thì thôi họ cũng làm giống người thế gian thì cái đó miễn bàn. Chứ người nào có định huệ thì có thể việc lớn nó cũng trở thành việc nhỏ, không có lớn nữa. Thì đó, quý vị thấy cái tu Đức Phật dạy rõ ràng, định huệ là cái then chốt của người tu. Nếu thiếu nó thì cái sự tu không thể nào được. Mà lâu nay mình có định có huệ mình không ngờ. Có người nào không có không? Nếu không có thì chắc cái này lộn hoài. Hay không? Ít bữa thì có 1 cái, 2 cái gì nó hơi trái ý. nếu không có khéo, không có dùng định huệ thì tất nhiên dễ bực bội. Cho nên là mình tu hoặc là định huệ trong khi ngồi thiền, hoặc định huệ trong khi hàng ngày đối xử nhau, cũng đều có định huệ hết chứ, đâu phải không có. Đại Bồ Tát tu hai pháp định huệ này, thời vốn luồng gió dữ là tứ đảo, chẳng thể thổi động như núi Tu Di. Do mình tu cái định cái huệ này mà tứ đảo là gì? Là thân bất tịnh mà tưởng là tịnh, thân khổ mà tưởng là lạc, cái thân vô thường tưởng là thường, cái thân vô ngã tưởng là ngã, tưởng thường tưởng lạc tưởng ngã tưởng tịnh, trên cái thân tứ đại này thì lúc đó mình không còn nữa. Cho nên gọi là bốn luồng gió dữ của tứ đảo nó thổi không động như là hòn núi Tu Di. Các tà ma dị thuật chẳng thể tỉnh lầm. Đó, những tà ma, những dị thuật họ không có làm lầm mình được. Bởi vì mình có cái sức định huệ rồi thì mình nhận ra đâu là tà, đâu là chánh, mình không còn bị mê lầm. Cho nên có nhiều người cư sĩ khi phát tâm tu, họ dám cúng chùa 500.000, 300.000, 1.000.000 mà họ không chịu tu định huệ. Cho nên cúng đó thì cúng, mà tới khi nào gặp cái gì tà mị hay hơn thì họ liền theo. Đó là tại vì không có cái tu định huệ đó. Chứ mà nếu mà tu định huệ rồi thì cái gì tà mị mình cũng coi như trò chơi. Thường hưởng thọ sự vui vi diệu đệ nhất. Bởi vì mình tu định và huệ cho nên tâm mình nó an lành. An lành cho nên đó là sự vui vi diệu đệ nhất. Có thể hiểu nghĩa bí mật rất sâu của Như Lai, chính do tu định huệ đó mà hiểu được cái nghĩa bí mật của Như Lai. Được vui chẳng mừng, gặp khổ chẳng buồn. Người mà tâm định huệ rồi thì cái gì vui á nó cũng không làm cho mình là không chỗ có. Niết bàn là không có mười tướng như trước đã nói đủ rồi. Tại sao lại niết bàn cũng gọi là vô tướng, niết bàn cũng gọi là vô sanh, cũng gọi là vô xuất vô tác, niết bàn gọi là nhà cửa, niết bàn gọi là cồn bãi, niết bàn gọi là chỗ về, niết bàn gọi là an ổn bình dân. Đó là cái lời hỏi của Bồ Tát Sư Tử Hống muốn cho Đức Phật giải thích rõ những cái nghĩa sau. Phật dạy: này thiện nam tử, vì không nhân duyên nên gọi là vô sanh. Bởi vì niết bàn nó không phải nhân duyên cho nên gọi là vô sanh. Vì vô sanh nên gọi là vô xuất. Vì vậy mà niết bàn gọi là vô xuất. Vì không tạo nghiệp nên gọi là vô tác. Vì chẳng vào năm thứ tà kiến nên gọi là nhà cửa. Vì rời lìa bốn dòng nước mạnh nên gọi là cồn bãi. Bốn dòng nước mạnh thì như đằng trước hôm qua kia đã có nói đó. Vì điều phục chúng sanh nên gọi là quy y. Vì phá hoại vật phiền não nên gọi là an ổn. Vì lửa kiếp sử tắt nên gọi là diệt độ. Vì lìa giác quán cho nên gọi là niết bàn. Giác quán tức là những cái suy xét đó, trong tâm mình những cái suy xét nó lặn xuống thì cái lúc đó gọi là niết bàn tịch tịnh. Vì xa lìa xa ồn náo nên gọi là tịch tịnh. Vì dứt hẳn sanh tử nên gọi là không bệnh tử. Vì tất cả không có nên gọi là không chỗ có. Nếu Bồ Tát quán sát như vậy thời đặng thấy rõ Phật tánh. Vì được niết bàn tức là được Phật tánh chứ không có gì lạ. Thì đó là cái lý do mà niết bàn có mang nhiều tên. Tiếp, Bồ Tát Sư Tử Hậu ngài hỏi: đại Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp thấy được vô tướng niết bàn, như vậy nhận đến không chỗ có, tức là thấy được cái vô tướng niết bàn. Nào là vô tướng, vô sanh, vô xuất, vô tác, còn bãi trở về an ổn diệt độ niết bàn cho đến không chỗ có. Đức Phật giải thích: Này thiện nam tử, đại bồ tát thành tựu mười pháp và thấy rõ niết bàn vô tướng nhẫn đến không chỗ có. Thì không chỗ có này lẽ ra cái hai chấm này là xứ nào? Một là gì? Một là tín tâm đầy đủ, nghĩa là thâm tín Phật pháp là tăng là thường trụ, thập phương chư Phật phương tiện thị hiện, tất cả chúng sanh và nhất chuyển đề đều có Phật tánh, chẳng tin Đức Như Lai là sanh lão bệnh tử và tu khổ hạnh, chẳng tin Bồ Đề Đạt Đa là thật phá tăng làm thân Phật ra máu, chẳng tin Đức Như Lai rút ráo nhập niết bàn chánh pháp giải thoát. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ tín tâm. Thì chính cái tín tâm này nó lạ hơn cái tín tâm của những nơi khác. Những nơi khác thì mình chỉ tin Phật, tin giáo hóa của Phật, tin chi tăng thôi. Còn ở đây thì Đức Phật dạ cũng tin Phật, tin pháp chi tăng, nhưng mà tin Phật là thường trụ, tin pháp là thường trụ, tin tăng là thường trụ. Phật pháp tăng đều thường trụ, mà sở dĩ thường trụ đó cho nên nó thập phương chư Phật phương tiện thị hiện. Thì như vậy Phật pháp tăng là thường trụ, nhưng có hiện ra sanh và tử đều là cái phương tiện thị hiện. Cái cần sanh tử đó không phải là cái thiệt, mà cái thiệt đó là Phật pháp tăng thường trụ. Mình tin như vậy thì tất nhiên mình tin được cái Phật tánh nơi mình và nơi mọi người, hay là tin được pháp thân. Do là cái tin đó là cái tin rất là sâu. Còn tin thêm nữa, tin cái gì? Tất cả chúng sanh và nhất chuyển đề đều có Phật tánh. Dù cái người không có tin tưởng Phật, tự họ cũng có Phật tánh, chứ không phải không. Mà tin như vậy, chẳng tin, đó là phần trên là phần tin. Bây giờ chẳng tin cái gì? Chẳng tin Đức Như Lai là sanh lão bệnh tử và tu khổ hạnh. Người theo trong kinh thì nói là Phật hồi xưa tu 6 năm khổ hạnh viên dân, nhưng mà đây mình không tin cái đó. Tại sao không tin cái đó? Vì mình biết đó là phương tiện của Phật thị hiện để mà chinh phục ngoại đạo thôi, chứ không phải Phật lấy cái đó làm cái cứu kính của sự tu. Cho nên mình không có tin như những người khác tin. Và mình không tin Phật có sanh già bệnh chết, mà sanh già bệnh chết đó là cái hóa thân thị hiện thôi. Chẳng tin Đề Bà Đạt Đa là người pháp tăng. Tại sao vậy? Bởi vì biết Đề Bà Đạt Đa là một Bồ Tát thị hiện để cho Phật đầy đủ công đức thành Phật, chứ không phải là người án pháp tăng làm thân Phật ra máu. Và chẳng tin Đức Như Lai rút ra một niết bàn, tức là Phật tuy nhập niết bàn mà biết rằng đó cũng là cái thị hiện, chứ còn pháp thân thì thường trụ. Nói là chánh pháp cũng không bao giờ diệt hết, vì chánh pháp ở đây là chỉ cho cái pháp chân thật, mà chân thật là chân lý, cho nên cái chân lý không ai diệt được, cho nên không bao giờ diệt hết. Người mà tin được như vậy mới gọi là đầy đủ tín tâm. Còn cái niềm tin này thực là cái niềm tin hy hữu. Bây giờ thế giới đầy đủ tịnh giới, thiệt là tịnh giới ở đây Đức Phật nói kỹ, quá kỹ, giới này là giới của Bồ Tát, chứ không phải giới của Thanh Văn. Nếu có Bồ Tát tự nói rằng giới thanh tịnh, thì người đó tự cho rằng giới của mình thanh tịnh, dầu chẳng còn với người nữ kia hòa hợp. Đây là Phật cử, đơn cử một cái thí dụ, tức là một giới, chứ không phải là nói tất cả giới. Dầu chẳng cùng với người nữ kia hòa hiệp, lúc thấy người nữ hoặc cùng nhau nói chuyện cả đùa cười giỡn, Bồ Tát như vậy thành dục pháp, quỷ phá tịnh giới, ô nhục phạm hạnh, khiến giới tạo quế chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới.
tuy không có phạm những cái thơ nhưng mà còn thích, còn đùa cả người kia đó, thì đó cũng coi như là phạm, chưa có được thanh tịnh. Lại có Bồ Tát tự nói với thanh tịnh, giàu chẳng cùng người nữ hòa hiệp, chẳng đùa cợt vẫn cười, nhưng chắc vấp nghe những tiếng vòng vàng chuỗi ngọc của người nữ của bạn, trong lòng sanh niệm ác kiến. Thì như vậy Bồ Tát như vậy cũng thành dục pháp, quỷ phá giới thanh tịnh, ô nhục phạm hạnh, làm cho giới tập quế chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới. Nghĩa là chỉ nghe tiếng mà mình sanh có cái niệm ái trước thì đó cũng là phạm giới, chứ chưa được thanh tịnh. Lại có Bồ Tát tự nói với thanh tịnh, giàu chẳng cùng người nữ hòa hiệp, cợt đùa vẫn cười nghe tiếng phù động, nhưng lúc thấy người nam đi theo người nữ, hoặc lúc thấy người nữ đi theo người nam, bèn sanh niệm tham đắm. Bồ Tát như vậy làm nên pháp dục, quỷ phá tịnh giới, ô nhục phạm hạnh, khiến giới tạp quế chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới. Nghĩa là chỉ thấy hai người họ đi mà mình thấy cho đó là thích, thì sanh nó tham đắm thì đó cũng là phạm, chưa được thanh tịnh. Lại có Bồ Tát tự nói với thanh tịnh, giàu chẳng cùng người nữ hòa hiệp, cợt đùa nghe tiếng khua, thấy nam nữ theo nhau, nhưng lại muốn sanh cõi trời, thọ vui ngũ dục, tức là hướng về trở nặng đầy đủ ngũ dục, thì cái đó cũng là phạm giới. Do phạm giới về tương lai, chưa thấy như gì hết mà cũng vẫn là phạm, tức là cái ý niệm về hưởng dục còn thì gọi là còn phạm giới. Bồ Tát như vậy làm nên pháp dục, quỷ phá tịnh giới, ô nhục phạm hạnh, khiến giới tạp quế chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới. Đó, thì quý vị thấy cái tịnh giới như vậy, cho nên nghĩa là giết được cái mầm ái thực sạch thì cái đó mới hoàn toàn là tịnh giới. Còn nếu chưa giết hết cái mầm ái thì Đức Phật cho rằng chưa có hoàn toàn tịnh giới. Ngài Thượng Nam Tử, nếu Bồ Tát trì giới thanh tịnh mà chẳng vì giới, trì giới thanh tịnh mà chẳng vì giới, chẳng vì thi la ba la mật, chẳng vì chúng sanh, chẳng vì lợi dưỡng, chẳng vì niết bàn, chẳng vì vô đề, chẳng vì thanh văn và biết chư Phật, chỉ vì để biết nghĩa tối thượng mà họ trì giới cấm, đây gọi là Bồ Tát đầy đủ tịnh giới. Để biết nghĩa tối thượng tức là Bồ Tát khi mà trì giới đó chỉ vì một việc gì, để biết nghĩa. Mà để biết nghĩa là gì? Tức là cứu kính niết bàn, tức là đến cái chỗ cứu kính niết bàn mà thì giới, chứ không có gì cái gì khác, thì cái đó mới gọi là giới thanh tịnh đầy đủ. Đó là cái thứ hai. Đến cái thứ ba, ba là gần gũi thiện tri thức. Nếu có người có thể nói tính giới đa văn bố thí trí huệ làm cho mọi người thọ trì thực hành, đây gọi là Bồ Tát thiện tri thức vậy. Đây Đức Phật giải thích thiện tri thức là cái gì, tức là cái người nào mà hay nói cho mình đầy đủ niềm tin đối với Tam Bảo, hay nói cho mình có đủ giới luật, hay dạy cho mình hiểu được Phật pháp nhiều gọi là đa văn, hay dạy cho mình được cách thức bố thí, hay mở mang trí tuệ cho mình, thì người đó gọi là thiện tri thức, thức của Bồ Tát đó, nên gần gũi. Bốn là ưa thích nơi tịch tịnh, thích nơi tịch tịnh nghĩa là thân tâm tịch tịnh, quan sát pháp tánh thậm thâm của các pháp, nghĩa là ở chỗ vắng vẻ tâm mình tịch tịnh, thân mình tịch tịnh, để mình quan sát cái pháp tánh thậm thâm của các pháp, tức là thấy rõ cái tánh của các pháp nó thế nào, đừng có lầm lẫn, thì cái đó là cái thứ tư. Phát sanh và tử đều là cái phương tiện thị hiện. Cái trần sanh tử đó không phải là cái thiệt, mà cái thiệt đó là Phật Pháp Tăng Thường Trụ. À, mình tin như vậy thì tất nhiên mình tin được cái Phật Tăng nơi mình và nơi mọi người, hay là tin được Pháp Thân. À, do là cái tin đó là cái tin rất là sâu. Còn tin hơn nữa, tin cái gì? Tất cả chúng sanh và nhất thiết đề đều có Phật Tánh. Dù cái người không có tin tưởng Phật, tự họ cũng có Phật Tánh, chứ không phải không? Mà tin như vậy. Chẳng tin, đó là phần trên là phần tin. Bây giờ chẳng tin cái gì? Chẳng tin Đức Như Lai là sanh lão bệnh tử và tu khổ hạnh. À, người theo trong kinh thì nói là Phật hồi xưa tu 6 năm khổ hạnh viên dân, nhưng mà đây mình không tin cái đó. Tại sao không tin cái đó? Vì mình biết đó là phương tiện của Phật thị hiện để mà chinh phục mọi đạo thôi. À, chứ không phải Phật lấy cái đó làm cái cứu kính của sự tu. À, cho nên mình không có tin như những người khác tin. Và mình không tin Phật có sanh già bệnh chết, mà sanh già bệnh chết đó là cái quá thân thị hiện thôi. À, chẳng tin Đề Bà Đạt Đa là người Pháp Tăng. Phải sao vậy? Bởi vì biết Đề Bà Đạt Đa là một Bồ Tát thị hiện để cho Phật đầy đủ công đức thành Phật, chứ không phải là người ác Pháp Tăng làm thân Phật ra máu. À, và chẳng tin Đức Như Lai lúc đó một Niết Bàn, tức là Phật khi nhập Niết Bàn mà biết rằng đó cũng là cái thị hiện, chứ còn Pháp Thân thì thường trụ. À, nó làm chánh pháp cũng không bao giờ diệt hết, vì chánh pháp ở đây là chỉ cho cái pháp chân thật, mà chân thật là chân lý, cho nên cái chân lý mà diệt được, cho nên không bao giờ diệt hết. Người mà tin được như vậy mới gọi là đầy đủ tính tâm. Còn cái niềm tin này thực là cái niềm tin hy hữu. Bây giờ thế giới đầy đủ tịnh giới, thiệt là tịnh giới ở đây Đức Phật nói kỹ, quá kỹ, giới này là giới của Bồ Tát chứ không phải giới của Thanh Văn. Nếu có Bồ Tát tự nói rằng giới thanh tịnh thì người đó tự cho rằng giới của mình thanh tịnh, dầu chẳng còn với người nữ kia hòa hợp. Đây là Phật cử, đơn cử một cái thí dụ, tức là một giới chứ không phải là nói tất cả giới. Dầu chẳng cùng với người nữ kia hòa hiệp, lúc thấy người nữ hoặc cùng nhau nói chuyện cãi đùa cười giỡn, Bồ Tát như vậy thành dục phá, quỷ phá tịnh giới, ô nhục phạm hạnh, khiến giới phạm quế chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới. Tuy không có phạm những cái thô, nhưng mà còn thích còn đùa cãi người kia đó thì đó cũng coi như là phạm, chưa có được thanh tịnh. Lại có Bồ Tát tự nói giới thanh tịnh, dầu chẳng cùng người nữ hòa hiệp, chẳng đùa cợt vẫn cười, nhưng chắc mắt nghe những tiếng vòng vàng chuỗi ngọc của người nữ cô động, trong lòng sanh niệm ác kiến. Thì như vậy Bồ Tát như vậy cũng thành dục pháp, quỷ phá giới thanh tịnh, ô nhục phạm hạnh, làm cho giới tạp quế chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới. Nghĩa là chỉ nghe tiếng mà mình sanh có cái niệm ái trước thì đó cũng là phạm giới, chứ chưa được thanh tịnh. Lại có Bồ Tát tự nói giới thanh tịnh, dầu chẳng cùng người nữ hòa hiệp, cợt đùa giỡn cười, nghe tiếng phù động, nhưng lúc thấy người nam đi theo người nữ, hoặc lúc thấy người nữ đi theo người nam, bèn sanh niệm tham đắm. Bồ Tát như vậy làm nên pháp dục, quỷ phá tịnh giới, ô nhục phạm hạnh, khiến giới tạp quế chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới. Nghĩa là chỉ thấy hai người họ đi mà mình thấy cho đó là thích thì sanh nó tham đắm thì đó cũng là phạm, chưa được thanh tịnh. Lại có Bồ Tát tự nói giới thanh tịnh, vào chẳng cùng người nữ hòa hiệp, cợt đùa nghe tiếng khua, thấy nam nữ theo nhau, nhưng lại muốn sanh cõi trời, thọ vui ngũ dục, tức là hướng về trở nặng đầy đủ ngũ dục, thì cái đó cũng là phạm giới. Do phạm giới về tương lai chưa thấy như gì hết mà cũng vẫn là phạm, tức là cái ý niệm về hưởng dục còn thì gọi là còn phạm giới. Bồ Tát như vậy làm nên pháp dục quỷ pháp định giới ô nhục phạm hạnh, khiến giới tạp quế chẳng được gọi là đầy đủ tịnh giới. Đó thì quý vị thấy cái tịnh giới như vậy, cho nên nghĩa là giết được cái mầm ái thực sạch thì cái đó mới hoàn toàn là tịnh giới. Còn nếu chưa giết hết cái mầm ái thì Đức Phật cho rằng chưa có hoàn toàn tịnh giới. Ngài Thượng Nam Tử, nếu Bồ Tát trì giới thanh tịnh mà chẳng vì giới, trì giới thanh tịnh mà chẳng vì giới, chẳng vì thi la ba la mật, chẳng vì chúng sanh, chẳng vì lợi dưỡng, chẳng vì niết bàn, chẳng vì bồ đề, chẳng vì thanh văn và bích chư Phật, chỉ vì để giết nghĩa tối thượng mà họ trì giới cấm, đây gọi là Bồ Tát đầy đủ tịnh giới. Để giết nghĩa tối thượng tức là Bồ Tát khi mà trì giới đó chỉ vì một việc, một việc gì? Đệ nhất nghĩa. Mà đệ nhất nghĩa là gì? Tức là cứu kính niết bàn. Tức là đến cái chỗ cứu kính niết bàn mà thì giới chứ không có gì cái gì khác, thì cái đó mới gọi là giới thanh tịnh đầy đủ. Đó là cái thứ hai. Đến cái thứ ba, ba là gần gũi thiện tri thức. Nếu có người có thể nói tính giới đa văn bố thí trí huệ làm cho mọi người thọ trì thực hành, đây gọi là Bồ Tát thiện tri thức vậy. Đây Đức Phật giải thích thiện tri thức là cái gì, tức là cái người nào mà hay nói cho mình đầy đủ niềm tin đối với Tam Bảo, hay nói cho mình có đủ giới luật, hay dạy cho mình hiểu được Phật pháp nhiều gọi là đa văn, hay dạy cho mình được cách thức bố thí, hay mở mang trí tuệ cho mình, thì người đó gọi là thiện tri thức, thức của Bồ Tát đó, nên gần gũi. Bốn là ưa thích nơi tịch tịnh, thích nơi tịch tịnh nghĩa là thân tâm tịch tịnh, quan sát pháp tánh thậm thâm của các pháp, nghĩa là ở chỗ vắng vẻ tâm mình tịch tịnh, thân mình tịch tịnh, để mình quan sát cái pháp tánh thậm thâm của các pháp, tức là thấy rõ cái tánh của các pháp nó thế nào, đừng có lầm lẫn, thì cái đó là cái thứ tư.